Chương 441. Thiên cung bên ngoài, Long Hoàng triển lộ chân thân. Thon dài quanh co xà hình dáng thân thể quấn quanh lấy thiên cung. Một đôi long rực dẫn động phong lôi, che đậy cửu trọng thiên quang huy. Giờ khắc này, Thần Vương môn triệu hoán Nhật Nguyệt chi lực cưỡng ép gián đoạn. Vốn dĩ không có ý định ở ngươi cùng trước mặt hiện ra chân thân. Nhưng tất nhiên tương lai các ngươi đều là thần dân, vậy liền ban cho ngươi cùng tham kiến Long Hoàng chân thân vinh diệu a. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Long Hoàng hiện ra chân thân, đám người bày ra công kích. Cũng có thể không luận võ thánh công kích thế nào cường đại, đánh vào Long Hoàng thực trên người, đều không có nửa điểm tổn thương. Tiên quân môn đạo thuật tới gần về sau, tự động bị long khí xóa đi. Độc dược vậy như là không nửa điểm tác dụng. Về phần duy nhất có thể phá phòng nhiếp cảnh nguyên, bị Long Hoàng phun ra Long Châu kiểm chế, tạm thời không cách nào tới gần chân thân. Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn vào, một tòa long môn vượt ngang qua thiên cung trên không, vô cùng vô tận long khí vân hải ăn mòn đại côn khí vận. Mà thiên cung tại long môn cảm nhiễm phía dưới, cũng đang dần dần chuyển biến làm long cung cách cục. Không ổn, đây là hóa long thuật. Long Hoàng trước muốn đem chúng ta đều chuyển hóa làm long nhân. Thiên cung, đại côn thần triều trung tâm. Nếu như bị thay đổi vì long cung, tiếp theo dung luyện pháp tắc, liền có thể ảnh hưởng chư động thiên phúc địa, ước vạn dân chúng. Triều hội điện, Bành Vũ đứng núi chịu sào. Long khí ăn mòn côn ngô thánh thể, gây nên thân thể phản kháng đồng thời, đã xuất hiện rậm rạp long lân. Đáng chết, lúc này sư phụ vào không được, phượng hoàng bị kẹt vạn hải bình, phụ hoàng một bên kia muốn làm sao? Xin mẫu phi xuất thủ. Nhưng quý phi nương nương sẽ hỗ trợ sao? Còn có quỷ đế, rõ ràng lấy ra bút bê vải, làm sao không câu hắn ra mặt? Mỗi người như long. Đột nhiên, Bành Vũ bên tai vang lên người đeo mặt nạ thanh âm. Hắn đứng ở tay trái mình một bên, hừ nhẹ hai tiếng. Nhanh chóng nhìn thoáng qua, Long Hoàng cũng không phải là phát giác người đeo mặt nạ tồn tại. Người đeo mặt nạ chui vào Bành Vũ thể nội, một lần nữa khống chế côn ngô thánh thể. Long hóa thánh thể lập tức khôi phục nguyên dạng, côn ngô thần quang chiếu sáng rạng rỡ. Bành Vũ nguyên thần chạm đến người đeo mặt nạ thần hồn, trực tiếp cảm nhận được tâm tình của hắn. Không phải phẫn nộ, cũng không phải chấn kinh, mà là một loại kỳ quái buồn cười cùng kinh miệt. Vì sao bất luận thời đại nào Long tộc chí tôn đều cố chấp ở loại này buồn cười lý tưởng? Bành Vũ, giao cho ta a, để cho ta nói cho hắn. Nhân thiên hạ không tới phiên một đầu cánh dài nê thu khoa tay múa chân. Long Hoàng điều khiển Long Môn, cố gắng thử nghiệm đem Bành Vũ chuyển hóa làm Long Tử. Ba sở dĩ lựa chọn thứ nhất hắn, là bởi vì Chiêu Vương mang theo đặc thù mệnh cách. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chính là cái này vũ trụ chúa cứu thế. Ngay cả chúa cứu thế liền đưa về Long Đạo, những người khác còn có lựa chọn nào khác sao? Nhưng chẳng biết tại sao, Long Hoàng không hiểu cảm thấy một hơi khí lạnh. Chiêu Vương trên người Long khí toàn bộ nứt vỡ, khí thế kinh người phóng lên tận trời. Vương bào trong người, mũ máu tại đỉnh. Long lánh nhật nguyệt quang huy lần thứ hai chiếu sáng chiều hội điện, đem nguyên bản Long Hóa cung điện khôi phục như lúc ban đầu. Thái Dương a, phụng tên của ta, lấp lánh a. Mặt trăng, lấy tên của ta, dâng lên. Quân tinh, tại ý chí của ta hạ xuống gần. Trên bầu trời, ánh sáng của mặt trời huy lần thứ hai tăng cường. Thông qua rộng lượng long dực, Thần Vương môn thấy rõ nhật huy minh diệu. Trừ cái đó ra, bọn họ vậy nhìn thấy sáng trong ánh trăng từ từ bay lên. Nhật nguyệt cùng thăng. Đối Côn Ngô thị gia chỉ mạnh nhất thời khắc, mà biến mất tại nhật nguyệt quang huy bên trong quần tinh cũng bị triệu hoán. Tại Nhật Nguyệt Quân Lâm Thiên Hạ thời khắc, cố gắng lấp lánh bản thân ánh sáng. Côn Ngô châm nôn, Chu Thiên tinh đồ. Quần tinh quang huy đan vào, phát họa một quyển hoa lệ bức tranh các vì sao cuốn, mà Nhật Nguyệt là trong đó trọng yếu nhất hai cái điểm tựa. Ầm ầm. Long Dực bị thương nặng, bị ép thu hồi. Tại Long Hoàng trầm muộn gào lên đau đớn bên trong, chân thân thu lại, xông vào thiên cung tìm người tính toán. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhật Nguyệt tinh thần hào quang vẫn đang tiếp tục. Vô số đạo quang huy vành đến thiên cung phía trên, cho đến Long Môn sụp đổ, vân hải tan tán, Long Hóa bí thuật im bặt mà dừng. Thần La Vương, Thần Vương châm nôn, là Chiêu Vương. Đồng dạng mượn nhờ Nhật Nguyệt chi lực châm nôn, ở trong tay Chiêu Vương thi triển, hiệu quả mạnh hơn bọn họ không chỉ gấp 10 lần. Nhiên Đăng Vương, Vân Năm. Vân. Chiêu Vương vì sao lại châm nôn? Đây không phải sau khi thành niên mới có thể truyền thụ cho. Thần Vương môn mắt lớn trừng mắt nhỏ, đứa mắt nhìn nhau. Long Hoàng nổi giận đùng đùng giết vào triều hội điện. Nhìn thấy trên đất nát vụ Long Môn, bụi bẩn ngũ long kỳ, mà bản thân thân ngoại hóa thân đã hủy diệt. Tốt, rất tốt. Long Hoàng thần sắc lạnh lùng, nhìn vào Bành Vũ, Long Đồng đầu tiên xuất hiện sát ý. Đây chính là chúa cứu thế sao? Xem ra, không đem Phượng Hoàng quyến tộc chúa cứu thế giết chết, chấm là không có cách nào cứu rỗi cái thế giới này chúng sinh. Người cái gọi là cứu rỗi, bất quá là hàng thế giới hóa thành đồ chơi, xung làm trong tay ngươi Long Châu, tô điểm ngươi Long Cung. Côn Hạo giơ tay lên, Thái Dương bị tác động, lần thứ hai rủ xuống sức mạnh. Thái Dương, phụng tên của ta, nghịch chuyển 4 ngày thời tự. Đông phía trên thiên, Thu Mân Thiên, Hạ Hạo Thiên, Xuân Thương Thiên. Bốn mùa chi thiên giống như tứ sắc đóa hoa tại Côn Hạo đỉnh đầu nở rộ. Xanh xích, liếc hát tứ sắc ngược kim đồng hồ xoay tròn, cuối cùng tại mặt trời chiếu dọi xuống, trong đó màu xanh cánh hoa chậm chậm biến lớn, trải ra cả tòa thiên cung. Mênh mông thanh vân như sa mỏng bao trùm, thiên cung trong nháy mắt trở về mùa xuân. Xuân quang minh mị, trăm hoa đua nở, mà ở Côn Hạo trên mặt, vậy hiện lên ánh nắng nụ cười sáng lạ. Người trần tất cả nôn, ta là Long tộc Khắc Tinh. Không biết ngày hôm nay có khả năng hay không, trực tiếp giết chết một vị Long Hoàng đây này. Nhìn qua Côn Hạo, Long Hoàng đột nhiên cười như điên. Ha ha, tốt, hảo một vị chúa cứu thế. Chấm sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu nghe thấy. Có người dám lấy Long Quân cảnh giới, hướng một vị Long Hoàng phát động khiêu chiến. Long Hoàng so mấy vị khác khách đến từ thiên ngoại đều phải cẩn thận. hắn thu thập bản vũ trụ tình báo, cố gắng chế tác hóa thân. Đối với Chiêu Vương tình huống, sớm đã rõ như lòng bàn tay. Hắn hiểu rõ, Chiêu Vương tại thần hoàng đệ thấp thần lực tình huống phía dưới, có thể cùng thần hoàng luận bàn. Nhưng cái này không có nghĩa là một vị đệ ngũ cảnh tồn tại có tư cách giết chết một vị đệ lục cảnh hoàng giả. Tiểu tử, liền để châm thay ngươi phụ dạy dỗ ngươi, cái gì mới là hoàng cực chí đạo? Con ngươi như màu mực, Long Hoàng kích hoạt thần lực, lần thứ hai phát động châm luôn. Ta tuyên cáo, tất cả không phải ta thuộc, không phải ta nguyện, không thể tồn tại ở thế này. Tại Long Hoàng nói chuyện trước đó, Côn Hạo vượt lên trước mở miệng. Trong mắt thanh quang sáng lên, giống như bị xua tan tà ô thánh quang, tịnh hóa thuộc về Long Hoàng sức mạnh. Đồng thời, Long Hoàng sáng thế chân ngôn cưỡng ép phong ấn, không thể ở tòa này xuân lĩnh vực thi triển. Cũng chính là một cử động kia, Long Hoàng mới chính thức dò xét chỗ ở mình mùa xuân thế giới. Nơi này không phải là các ngươi vũ trụ võ đạo thần giới, thần vực, thần quốc. Long Hoàng vốn cho là đây là Chiêu Vương bản mệnh cương giới hoặc càn khôn thế giới, nhưng cẩn thận một cảm ứng, lại là độc trúc bởi thần linh quốc gia. Cái vũ trụ này còn có người đi nghiêm chỉnh thần đạo. Long Hoàng có chút ngộng, nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Nếu là thần đạo, vậy chỉ dùng long thần trạng thái, trực tiếp khiêu động nơi này pháp tắc. Thân thể long thủ Long Hoàng sau lưng, bày ra long dực. Huyền ảo thần bí thần văn tỏa ra ánh sáng, Bành Vũ mặc dù không biết, nhưng nguyên thần tự động minh bạch, đó là phong hỏa lôi bản nguyên sức mạnh. Vành Long. Sấm mùa xuân chợt hiện, thuộc về côn hạo mùa xuân thế giới bên trong, xuất hiện một tia tạc âm. Lôi minh một chút tiếp theo một chút, càng ngày càng gấp rút. Trên bầu trời nắng xuân quang huy dần dần bị mây đen thay thế. Toàn này từ côn hạo thiết lập thần vực, đã mất đi bộ phận chủ quyền. Xuân phong phất qua mỗi một tấc đất, nở rộ rực rỡ xuân hoa dần dần toát ra long lân. Tùy theo đại địa mọc ra long lân hảo, long vũ tiêu xài. Thuộc về long thần thể hệ hoa cỏ, xuất hiện ở mùa xuân thế giới. Hoàng bét, côn hạo rơi vào hạ phong. Bành Vũ âm thầm sốt ruột, nếu như kéo dài nữa, côn hạo mùa xuân liền bị chuyển hóa làm long thần lĩnh vực. Chẳng biết lúc nào, đông tuyết bay lạc, túc sát chi ý của tới. Thú vị, ở ngươi cái này tươi đẹp xuân quang phía dưới, dĩ nhiên ẩn giấu đi một tòa mùa đông lạnh lẽo thế giới. Chiếm lấy một nửa lĩnh vực, Long Hoàng đột nhiên cảm thấy không đúng. Cái này tuyết cũng có thể không phải mình thao túng. Phất tay áo quét qua, sáng lạn xuân hoa ở cuồng phong bên trong tán diệt, lộ ra xanh biếc đại địa phía dưới băng tuyết. Thần vực hiện ra pháp tắc, vậy hiện ra tâm cảnh. Ngươi lấy Thái Dương chi lực điên đảo thời tự, gây nên thương thiên lĩnh vực. Phối hợp ngươi vẫn còn vị thành niên tâm tính, là sự chọn lựa tốt nhất. Mùa xuân, sinh cơ rạt rào, một năm bắt đầu. Đối Thái Dương chu kỳ, cũng là một khởi đầu mới. Nhưng làm cho người kỳ quái là, người đeo mặt nạ tâm cảnh cũng không phải là người thiếu niên thanh xuân sức sống, mà tràn ngập tịch liêu cùng cô độc. Như mùa đông giống như tâm cảnh, có thể miễn cưỡng nói là tháng cuối đông, tháng đầu xuân chi giao. Tuyết trắng chưa tan, hàn ý đã lui. Long Hoàng đột nhiên mất đi cùng Côn Hạo đọ sức tâm tư. Thái Dương thần, lấy ngươi coi phía dưới trạng thái, nếu như không hảo hảo ổn định tâm tính, qua không được mấy năm, ngươi thần quốc liền sẽ hóa thành trắng như tuyết tuyết vực, rơi vào thời đại băng hà. Hồi tưởng bản thân cái vũ trụ kia, Long Hoàng trên mặt thêm ra mấy phần phiền muộn. Hắn nhìn thấy rất nhiều vị khống chế Thái Dương quyền hành Long thần, cuối cùng hóa thành tượng băng, không còn có thức tỉnh. Khi đó ngươi cùng người chết không khác. Không được, hắn đã chết. Bành Vũ nhìn vào cảnh tuyết cùng cảnh xuân hỗn hợp thần vực, trong lòng rất phức tạp. Vì sao người đeo mặt nạ không thể như thiếu niên bình thường một dạng duy trì thanh xuân sức sống? Bởi vì hắn căn bản cũng không có hưởng thụ được thiếu niên bình thường sinh hoạt. Hắn thời gian đã sớm đình chỉ. Chính như Long Hoàng nói, tâm tình của ta hiện tại rất không đúng. Nếu như từng bước đạp sai, liền sẽ rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Nhưng trước đó, giết chết một vị Long Hoàng vẫn là có thể. Côn Hạo đỉnh đầu, Nhật Nguyệt Quang Huy ngưng tụ thành trí bảo hình thức ban đầu. Cũng chính là giờ khắc này, Bành Vũ rốt cuộc biết, người đeo mặt nạ lấy Côn Ngô Thiên Đế kinh chế tác trí bảo, đến cùng là cái gì. Thanh Thúy Thiên vui vang lên, lưu loát giai điệu thôi động thời tự vận chuyển. Tuyết trắng tận tán, đại địa lại xuất hiện lục sắc. Giờ khắc này, Bành Vũ cảm nhận được người đeo mặt nạ tâm cảnh một lần nữa nhẹ nhàng sinh động. Sử dụng âm luật vì chính mình tiêu mất phiền não, cưỡng ép duy trì tâm tính. Long Hoàng lắc đầu, mặc dù không minh bạch tiểu tử này vì sao có lớn như vậy phiền não, cũng như cùng chết vong một dạng tâm cảnh. Nhưng loại này phụ tá bản lĩnh chỉ là tà môn ngoại đạo, không đáng giá nhắc tới. Rừng cây rậm rạp liên miên chập trùng, như biển tựa như dương. Xuân phong thổi qua, tầng tầng rừng lãng hội tụ sinh cơ cùng tạo hóa, tại Côn Hạo trong tay hình thành một thanh kiếm. Thanh kiếm này ẩn chứa vô tận sinh cơ, chính diện lực sát thương cơ hồ là không, nhưng Long Hoàng biểu lộ biến. Hắn long đồng dự báo tương lai, nhìn thấy mình bị thanh kiếm này đâm trúng trong ngáy mắt. Vết thương toát ra vô cùng vô tận thụ một hoa cỏ, cưỡng ép hút khô thần lực của mình, trên người mình trồng ra vũ trụ quy mô lâm hải. Hảo tiểu tử, ngươi thực được a. Chương 442. Cuối cùng, Côn Hạo một kiếm này không có đâm ra. Bởi vì thần hoàng hiện thân. Xuân quốc độ tự mình vỡ vụt, Côn Hạo trong tay mậu lâm kiếm biến mất. Hừ. Bành Vũ cảm nhận được người đeo mặt nạ cảm xúc biến hóa, sau đó rời đi nhục thân. Là phụ hoàng. Nhìn qua kiền nguyên điện, cung điện mở rộng, cờ màu bay múa, côn liệt tại ngao hành liệt, lao thiên hậu vây quanh, đứng ở thềm son trước đó, nhìn xuống chúng sinh. Càn khôn đạo khí lần hình thứ hai từ trong thân thể tràn ra, Long Hoàng dựa vào gần nhất, hiểu rõ cảm giác Chiêu Vương biến hóa. Dương quang sáng lạn sinh cơ bừng bừng, biến thành thần bí phong lưu tiên vận. Công pháp chuyển hóa. Không đúng, nhìn hắn ánh mắt, nhân cách thứ hai. Long Hoàng kiến thức rộng rãi. Ở tại bọn hắn thần long vũ trụ, có song đầu long, ba đầu long, cửu đầu long các loại. Những cái kia long thần bởi vì nhiều mặt nguyên nhân, nguyên một đám linh hồn phân liệt, có số nhiều đứng một mình ý thức. Phát giác Bành Vũ biến hóa trên người, Long Hoàng thầm nghĩ, Chiêu Vương là hai nhân cách, này liền đúng lên. Trong đó một người cách tu hành Càn Khôn Tiên Pháp, một nhân cách tu luyện Côn Ngô Thần Công. Cái gọi là thần thể chuyển hóa, trên thực chất là nhân cách hoán đổi. Hai người trong ô, dĩ nhiên là tu hành Côn Ngô đại đạo nhân cách kia càng làm cho Long Hoàng dè chừng sợ hãi. Tại Bành Vũ khôi phục tiên khí, Long Hoàng ngược lại chấn định lại, ngẩng đầu ngóng nhìn Kiền Nguyên Điện. Ân, thần lực của hắn xác thực đã không ở, chính là một phàm nhân. Nhưng Côn Liệt thẳng tắp dáng người đứng ở nơi đó, vẫn như cũ để cho người ta không dám khinh thường. Bọn ngươi thiên ngoại hạng người, thực đem thần triều coi là tùy ý tới lui chi địa sao? Ngoài cung, đám người vội vàng chạy đến hộ giá. Nhìn thấy thẳng tắp đứng yên thần hoàng, đám người yên lặng chậm dần bước chân. Mặc dù thần hoàng mất đi thần cương võ lực, nhưng hắn đứng ở nơi đó, đám người không hiểu cảm thấy vẻ sợ hãi. Không phải lâu năm dư uy, mà là thân thể bản năng cho biết nguy hiểm. Vành Long, nương theo thần hoàng tức giận, thiên cung trên không phong vân hội tụ, thế giới được ý chí điều khiển, ẩn ẩn bài xích Long Hoàng. Quyền hành. Long Hoàng tựa hồ minh bạch cái gì, sầm mặt lại. Chỉ là 3000 năm nhân đạo thần triều dĩ nhiên cũng chạm tới đạo chi bản chất. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Bành Vũ chủ động tới đến Kiền Nguyên Điện. Tới gần thần hoàng, Bành Vũ phát giác thiên địa huyền hoàng khí bao phủ Côn Liệt, ở hắn đỉnh đầu biến đổi ngàn vạn diện khí vận lọng che. Côn Liệt ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lướt qua Bành Vũ. Trong nháy mắt đó, Bành Vũ giống như bị thiên đạo nhìn trộm, bản thân tất cả bí ẩn đều bị nhìn thấu. Vành Long, ánh mắt lúc rơi xuống, Bành Vũ trên người càn khôn giới tự động nuốt vào nhà ra đạo lực, che đậy Côn Liệt quan sát. Côn Liệt ánh mắt không có lưu thêm, sau đó liếc nhìn vào cung hộ giá một nhóm nhân mã. Tam thiên sư ở đâu? Chúng thần tại. Ba vị thiên sư không mình hành lễ. Ngoại đạo giáng lâm thần triều. Chấm hứa ngươi cùng đặc quyền, sử dụng đạo thần quyền năng. Lời vừa nói ra, đế ấn từ Kiền Nguyên Điện nội bốc lên, vạn trượng tử quang bay thẳng tiểu tiêu, lấy lang lãng rõ ràng tiêu vì chỉ dụ, khấu trừ đắp một đạo ấn ký chiếu lệnh. Tam thiên sư thân thể chấn động, riêng phần mình thể nội bay ra một viên con dấu, thiên đạo tử khí lượn lờ dâng lên, ba vị thiên sư khí tức dần dần cùng thiên đạo thống nhất. Côn Liệt lại nhìn về phía Ngũ Phương Thần Quan, các ngươi cũng giải cấm a. Năm viên con dấu bay ra, Trúc Thiên, Đông Phương Minh bọn người trên thân toát ra tiên thiên ngũ hành đạo ánh sáng, tại bầu trời biến đổi năm tôn vạn trượng cự thần. Năm thần đằng long phục hổ, đối với thiên địa giống to một tiếng, cả tòa đại côn thế giới ngũ hành chi lực tụ đến, trở thành thần thánh quyền hành thể hiện. Thần đạo quyền năng. Long Hoàng đống nhiên bước ra, thu hồi bản thân hóa thân, phá không chuyển hướng thiên cung. Nếu đã tới, vậy liền lưu lại đi, nhân đạo cực hạ, thần đỉnh thiên hạ. Nương theo Côn Liệt cao giọng hô quát, thiên cung dần dần bị tiên thiên thần quang nuốt hết. Bách quan thể nội xuất hiện từng tôn thần linh hư ảnh, mà ở Côn Liệt sau lưng cũng có một tôn thống ngự thiên đạo vạn thần chi chủ hóa thân. Không phải võ giả, không phải sức mạnh, mà là huyền diệu khó giải thích thiên đạo pháp tắc, là thần linh phe cực hạn đạo quả. Giờ khắc này Kim Nô Thành dĩ nhiên không phải nhân đạo đế đô, mà là vạn thần quốc gia. Long Hoàng nhìn lên trời cung thành tường không ngừng cất cao, cuối cùng trở thành trói buộc ngoại đạo pháp tắc lồng giam. Tất cả không phải đại côn con dân, không thể vượt qua cái này tường cửa này. Thực sự là thần đạo sức mạnh. Đáng chết, đệ tam vũ trụ làm sao có thể nghiên cứu mà ra thần đạo hảo diệu? Thượng cổ thời kỳ, đây chính là tiên đạo thịnh thế. Thần đạo, tại Chư Thiên Hoàn Vũ bên trong cũng là trải rộng rất nhiều vũ trụ tu hành hệ thống. Liệt Sơn, Vũ Hậu xuất thân vũ trụ, đều là thần đạo sư vương, thiên đế vi tôn. Bọn họ vũ trụ đại năng khống chế thiên địa pháp tắc, bài bố chúng sinh mệnh số, tất cả đều tại thần linh trưởng bên trong. Nhưng đại côn vũ trụ khác biệt. Thượng cổ thời đại, Hỗn Nguyên giáo chủ đại hưng tiên đạo. Thần đạo tại giới này căn cơ nông cạn, căn bản không có thành tựu. Đối mặt trước mắt không thể vượt qua tường cao, Long Hoàng quay người đón lấy không trung ngũ hành cự thần. Trúc Thiên ý thức cùng hỏa chính thần dung hợp, khống chế thiên địa tất cả hỏa nguyên sức mạnh. Ý thức của hắn vô hạn vượt trội, cảm giác đại côn cảnh giới động thiên phúc địa tất cả hỏa chi pháp tắc. Suy nghĩ khẽ động, trùng trùng điệp điệp hỏa nguyên sức mạnh tại cửu trọng thiên biến đổi thái dương hỏa, bích lạc hỏa, càn thanh hỏa, nam ly hỏa. Nhiều loại hỏa diễm tại vân không nhảy vọt, biến ảo chu tước, kỳ lân chi tướng. Mà cách đó không xa, thủy nguyên, mộc nguyên, kim nguyên, thổ nguyên sức mạnh cũng bị bốn vị khắc thần quan khống chế, cũng biến ảo thần thú thần nhân. Long Hoàng xông lên cửu trọng thiên, trực tiếp đối mặt năm vị đại thần biến đổi trăm vạn thần nhân đại quân. Long ngâm dung chuyển cửu tiêu, long chảo xé nát vân không, đuôi rồng vắt ngang thiên quân. Long Hoàng mỗi một lần công kích đều có một nhóm lớn thần linh hủy diệt. Nhưng ngũ hành đại thần không chế thiên đạo chuẩn mực, chỉ cần giới này ngũ hành đại đạo bất diệt, bọn họ pháp lực sinh sôi không ngừng, liền có thể vĩnh cửu kéo dài tác chiến. Mà năm thần liên hợp chi khí, còn có một đoàn mông lung tử khí bốc lên, biến đổi càng thêm nguyên thủy đại đạo. Ngũ hành thuộc về hồng ngông, thiên thiên hồng ngông nói. Côn Dục nhìn thấy không trung chiến đấu, cùng bản thân đại đạo ấn chứng với nhau. Về phần Long Hoàng uy hiếp, sớm đã không hề để tâm. Năm vị đại thần hợp kích sức mạnh, đã mô phỏng hồng mông đạo quả, xem như nửa cái hồng mông đạo nhân. Long Hoàng đối mặt năm thần quyền trôi, đã lâm vào vây khốn đấu. Mà ở năm đại thần bên ngoài, ba vị thiên sư cũng xuất thủ. Rất nhiều năm, từ cảnh hoàng bệ hạ về sau, không còn có thể nghiệm loại cảm giác này. Lý Thánh thở dài vang vọng cửu thiên thải vân ở giữa. Cùng ngũ hành thần quan khác biệt, ba vị thiên sư bản lĩnh càng thêm huyền diệu. Lý Thánh bàn tay bay múa từng cây ngân tuyến. Đó là vận mệnh quỹ đạo, thần triều chúng sinh mệnh vận giữ tại trong lòng bàn tay. Một mặt từ chu thông trường khống, biểu tượng mệnh vận bắt đầu. Một mặt từ Trần Thiên Sư cầm giữ, biểu tượng mệnh vận điểm cuối cùng. Mà ở thời khắc sinh tử, thủy chung trong đó, Lý Thánh quản lý thần triều chúng sinh một đời an bài. Ngũ hành thần quan điều khiển nguyên khí, tam đại thiên sư thống nắm giữ mệnh vận, đây cũng là đại côn thần triều ẩn nút hát chủ bài. Mên ngông mệnh vận sợi tơ hóa thành thiên la địa vong bao phủ Long Hoàng. Từ Long Hoàng dính vào thần triều, nhu toan chúng sinh chuyển hóa làm long, đã cùng thần triều kết xuống không thể nghịch chuyển nhân quả. Kim sắc mệnh vận quỹ đạo bị ba vị thiên sư hợp lực trường khống. Long Hoàng đỉnh đầu tiên là toát ra lôi vân, sau đó vận rủi giữa trời, khí huyết không ngừng suy kiệt. Thần bỏ thiên yếm. Đây là Long Hoàng giờ phút này chân thật nhất khắc họa. Nếu như nói năm đại thần quan liên hợp, chỉ là trên lực lượng gần kề đệ lục cảnh. Như vậy ba vị thiên sư liên hợp, đã đầy đủ đạo tôn sức mạnh. Ba đạo tử khí cùng thiên đạo dây dưa, ngũ sắc thần quang biến đổi ngàn vạn thần nhân. Tại tám vị thần linh công kích đến, Long Hoàng chân thân lâm vào hồng mông chi khí vũng bùn, lại khó thoát thân. Sau cùng, mọi người thấy Côn Liệt xuất thủ. Hắn đối không bên trong Long Hoàng nhẹ nhàng một ngón tay, vũ trụ thiên đạo lực oanh kích Long Hoàng, đánh vào hồng mông biển sâu chỗ, bị mệnh vận đại đạo trấn áp. Nhưng ở một chớp mắt kia, Long Hoàng đem bản thân bản nằm lên, phun ra một ngụm long tức, đem Vạn Hải Bình cùng tổ Long hóa thân đưa đi. Hào một vị thần đỉnh thiên hạ. Thần hoàng các hạ, các ngươi đại côn đích sắc có chút môn đạo. Chẳng qua đại ưu kiếp số gần sát, tạm thời coi như chấm ở nhà ngươi làm khách, chờ đợi sau cùng nhảy lên a. Long Hoàng mất đi sinh tức, chủ động trốn vào hồng mông biển sâu chỗ. Côn Liệt từ chối cho ý kiến, đối bên người Lao Thiên Hậu thầm thì vài câu. Lao Thiên Hậu cầm lấy Ngũ Long Kỳ, phối hợp năm đại thần quan đem không trung hồng mông hải thu nhập kỳ phiên không gian. Sau đó, tám đại thần linh rơi xuống đất, trở về Kiền Nguyên Điện tiền triều cùng bái thần linh hoàng. Bành Vũ tò mò nhìn vào bát thần trên người thần quang. Hắn có thể cảm giác được, giờ phút này Trúc Thiên, Lý Thánh bọn người trên thân chỉ có trùng trùng điệp điệp thần quang, thần lực hoàn toàn không tồn tại cái gọi là tiên nguyên, võ cương. Thời khắc này bát thần, vẹn vẹn thiên địa biến đổi tiên tiên thần thánh. Đây là tổ phụ còn để lại bát cảnh hóa thần chi thuật, thần triều nội tình sở tại. Côn Liệt thản nhiên nói, "Thu a, giờ phút này còn không phải bản triều hóa thần thời điểm. Hóa thần là cảnh hoàng một khi thời kỳ cuối thời điểm biến cố. Theo cảnh hoàng chấp chính mấy trăm năm, đại côn nhân đạo văn minh hướng cực hạn, cảnh hoàng người muốn càng ngày càng mờ nhạt, chỉ lưu thần tính. Bách quan đi theo cảnh hoàng mấy trăm năm, theo cảnh hoàng biến hóa, đại côn cũng càng đổi vì thần triều khí tượng. Đó là chân chính thần quốc khí tượng. Bách quan vì thần, tuần tra chư thiên, coi 800 chư thiên làm kiến hôi heo chó. Thẳng đến Huệ Hoàng đăng cơ, trẻ tuổi thần hoàng thay đổi phong mạo, mới để cho đại côn thần triều một lần nữa có nhân sinh khí, bách quan lần thứ hai khôi phục nhân hình tượng. Đến Huệ Hoàng một khi thời kỳ cuối, thần đình cách cục lại xuất hiện manh mối. Nhưng không đợi tiến vào chân chính thần đình cách cục, Huệ Hoàng thuận dịp băng hà. Bởi vậy, liên quan tới thần đình lộ sát sự tình, không có gì ngoài Côn Liệt cùng Lý Thánh bậc này ba triều lão nhân, biết người cũng không nhiều. Tại Bành Vũ đám người trong nhận biết, cảnh hoàng lúc tuổi già chính trị thanh thản, pháp luật nghiêm cẩn, là một chuyện tốt. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, đó là cảnh hoàng hóa thần, bách quan chuyển hóa làm thần linh đưa tới tai hại. Mà loại này hóa thần, không có gì ngoài thần hoàng chấp chính những năm cuối bên ngoài, còn có thể từ thần hoàng chủ động dẫn phát, mà đối kháng ngoại địch. Chính là bởi vì đại côn thần triều nắm vững hóa thần bí thuật, cầm giữ thiên đạo chính thống, mới là phương thiên địa này nhân vật chính, áp chế yêu hoàng, Long Hoàng ngoại hàm nói. Bát thần thu lại thần quang, không trung đế ấn tự động trở về Côn Liệt thể nội. Côn Liệt trên người vạn thần chi vương thần tính cũng dần dần nội tâm, thần sắc ở giữa lạnh lùng biến mất, khôi phục nhân khí. Long Hoàng làm khó, may mắn được Chư Khanh kiệt lực ngăn cản, miễn đi một trận đại nạn. Côn Liệt nhìn thấy ngoài cung cổ Long Hải cốt, trên mặt thêm ra mấy phần nụ cười. Lại có thể lại chế tác một cái tường Long Hảo, quá sung sướng. Nhưng bởi vì thân thể của hắn suy yếu, qua loa trấn an một phen, liền đem mọi việc giao cho nhi tử, bản thân hồi kiền nguyên điện nghỉ ngơi. Về phần thần hoàng mất đi thần lực, Long Hoàng trấn áp về sau xử trí như thế nào, cổ Long Hải cốt làm sao phân phối, đủ loại cục diện rối rắm đều vứt cho Bành Vũ. Chương 443. Tóm lại, sự tình chính là như vậy. Bành Vũ đem ba vị thiên sư, năm đại thần quan cộng thêm mấy vị thần vương kéo đến điện văn hoa, đại lược giải thích thần hoàng lập tức tình cảnh. Thần lực không còn, cung cấp phàm nhân. Đám người lâm vào trầm tư. Nhưng rất nhanh, Lý Thánh ngẩng đầu, điện hạ nhường đất Lũy Ti phụ trách phía dưới thăm dò, là làm bệ hạ giải phong thần lực. Thần hoàng bản mệnh cương giới giấu ở cựu Lũy, điểm này bất kể như thế nào cũng không đạt được. Bành Vũ khẽ bước cằm, rõ ràng ý đồ của mình. Không đủ. Đi trong lòng đất quá ít người. Lý Thánh nghiêm túc nói, nếu liên quan đến bệ hạ an nguy, vậy liền để nhàn rỗi quân đoàn cùng các thần tướng tất cả đi xuống. Nhìn thoáng qua chư vị thần vương, Lý Thánh lại nói, không chỉ có võ thánh, La Thiên Lục cung tiên quân, Bạch Tháp quan viên, còn có chư vị thần vương, cũng muốn đi trong lòng đất vì bệ hạ xuất lực. Thiên sư hiện ra quyết đoán trấn trụ Bành Vũ, hắn ngơ ngác hỏi, đi hết trong lòng đất. Số người này bên trên, có phải hay không quá nhiều? Các đại quân đoàn vạn nhất trong lòng đất ồn ào, như thế nào cho phải? Chúng ta Tam Thiên sư lấy hóa thân hạ xuống, năm đại thần quan tự mình đốc chiến. Có người làm loạn, trực tiếp đánh vào thiên lao. Đối Chiêu Vương, Lý Thánh có không ít tiểu tâm tư. Nhưng đối Côn Liệt, đây chính là trung thành tận tâm đế sư. Trải qua cảnh hoàng, Huệ Hoàng, Kim Thượng ba triều, Lý Thánh cho là nhìn tận mắt Côn Liệt lớn lên, từ đầu đến cuối phụ tá Côn Liệt cánh tay đắc lực lao thần. Cố Vương sau đó nói, Lao Thiên sư nói thật phải. Nếu liên quan đến bệ hạ an khang, chúng ta không thể đổ cho người khác. Không chỉ có như vậy, bệ hạ an nguy cũng phải coi trọng. Riêng lấy Ngao Soái một người, sợ khó bảo vệ. Không bằng lại đem Bồ Soái triệu hồi. Chúng ta thần vương cũng có thể nghỉ đêm Kiền Nguyên Điện bên ngoài, thủ hộ bệ hạ chu toàn. Việc này phải mời Tấu phụ hoàng, Vương bá sau đó có thể đi Kiền Nguyên Điện vấn an hỏi thăm. Cố Vương không muốn chờ lâu, lập tức lên đường tiến về Kiền Nguyên Điện. Rất nhanh, mang theo thần hoàng chiếu lệnh trở về, đối chư vị thần vương nói, kể từ hôm nay, chúng ta những cái này thần vương thay phiên tại Thiên Cung trực ban, bảo vệ bệ hạ chu toàn. Đối Côn Liệt Thủy Quyền, Bành Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, vừa minh bạch. Lúc này thần vương môn nào dám đối thần hoàng dở trò xấu. Dù sao những ngày này Côn Liệt trải đường, tất cả mọi người hiểu rõ người thừa kế là ai. Như thần hoàng thực đã xảy ra chuyện, Chiêu Vương trực tiếp có thể lên ngôi. Điện hạ có thể tưởng tượng tốt, đối bách quan giải thích như thế nào? Phụ hoàng lấy thân làm mà thôi, cố ý thiết lập ván cục phong trấn thần hoàng. Quay đầu, phụ hoàng lại lộ diện mấy lần, chủ trì vạn thánh hội, không có người lại sinh nghi. Đám người sau khi nghe xong, cũng không nghĩ ra tốt hơn chủ ý, thuận dịp căn cứ vào Bành Vũ định tới. Liên tại bọn hắn dự định xuống dưới chuẩn bị lúc, Bành Vũ hướng Lý Thánh hỏi thăm thần đỉnh thiên hạ. Chuẩn bị ra cửa, đám người dồn dập dừng bước lại, vẻn hai. Liên quan tới hóa thần sự tình, ở tại đây chỉ có Lý Thánh cái này trải qua người hiểu rõ. Nhìn thấy đám người trần truồng ánh mắt, Lý Thánh cười khổ, trong đầu cấu tứ một phen, chậm rãi giải thích, hóa thần chi thuật cũng không phải là võ đạo hoặc là thiên đạo, mà là cảnh hoàng bệ hạ nghiên cứu quy luật quyền hành. Lý Thánh, điện hạ biết được, vì sao lịch đại thần hoàng phải thành lập vạn thần điện, đem bản thân cùng chư vị hoàng tử, thần phi hóa thành thần thánh sao? Cô trước kia cho rằng, đây là dùng để thu hoạch tin tưởng và ngưỡng mộ, xác lập chính thống tế tự, phòng ngừa ngoại đạo dâm tự càng rỡ. Nhưng nhìn thấy phụ hoàng hôm nay bản lĩnh, vừa có chút không rõ. Nhân đạo cực hạn, chính là thần linh. Cái kia Long Hoàng vọng tưởng chế tạo mọi người như long thế giới. Mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không buồn cười. Bởi vì cảnh hoàng bệ hạ thời đại đã từng cân nhắc chế tạo một cái người người vì thần thế giới. Trúc Thiên, đây không phải là chúng ta Đại Côn lập tức tình huống sao? Chúng ta bản thổ quốc dân tới hạ giới, đây chính là nghiêm chỉnh thần nhân. Vẫn là khác biệt. Chúng ta mặc dù nắm giữ vĩ lực, đã có thất tình lục dục, chỉ là một đám khống chế siêu phàm lực lượng người. Năm đó bệ hạ bản kế hoạch cho là để cho bách quan khống chế thiên đạo quyền hành và hắn trở thành thiên đạo chi chủ. Căn cứ vào hoàng khảo tư tưởng, cô vị này tài thần há chẳng phải có thể thống trị thiên hạ tài vận? Cô để cho đó phát tài, người đó liền phát tài, để cho đó phá sản, người đó liền phá sản. Tốt, biện pháp này không phải là rất tốt sao? Đại Nhật Vương ngạc nhiên nói, vì sao hoàng khảo cuối cùng không có áp dụng? Bởi vì thần đình cực hạn, vạn thần triệt để từ bỏ dục vọng, cùng thiên đạo kết hợp lại, cùng Đại Côn lập chiều gốc dễ quay lưng. Đại Côn thành lập mới bắt đầu chính là nhân đạo làm gốc, kết quả là thăng hoa chí thần đạo, nhưng phải từ bỏ lòng người, há chẳng phải vi phạm chủ ý? Cảnh hoàng năm đó đứng trước cửa hải cuối cùng lúc, bị chư vị trước hoàng đế linh ngăn lại, chặt đứt thần đỉnh hợp đạo thời cơ. Đám người trầm tư. Lý Thánh tiếp tục nói, thế gian vĩ đại nhất sức mạnh chính là thời gian. Bất luận cái gì tình cảm cùng dục vọng, đều đánh không lại tuế nguyệt. Căn cứ vào cảnh hoàng bệ hạ bố trí, ngày sau mỗi một hướng phát triển tới trình độ nhất định về sau, đều sẽ đứng trước hóa thần cơ duyên. Bởi vì, Trúc Thiên, làm quan thời gian lâu dài, thâm như chỉ thủy. Hồi tưởng trước đây không lâu phần kia hỏa thần thông hiểu, đích thật là không thấy chúng sinh hỉ nhạc, chỉ có thiên đạo thuận nghịch. Nếu như Đại Côn bách quan hết thể hóa thần, kết quả là còn biết che chở Đại Côn con dân sao? Cảnh hoàng, Bành Vũ cúi đầu trầm tư. Cảnh hoàng tại các đời bên trong cũng là một vị hùng tài đại lược anh chủ, nhưng có mạnh mẽ như vậy phụ hoàng cùng cha nuôi, cảnh hoàng hào quang không khỏi có chút tạm đạm. Nhưng là lệnh vạn tộc phục tùng thần hoàng là hắn, mở ra hóa thần con đường, chế tạo chư thần quyền hành người cũng là hắn. Trước kia Bành Vũ để ý hơn linh hoàng một khi chuyện cũ, nhưng bây giờ đột nhiên đối cảnh hoàng bệ hạ nhiều hơn mấy phần tò mò. Lao thiên sư nhưng có không? Quay đầu khi nhàn hạ, nhưng văn kiện đến hoa điện dạy học. Cô đối cảnh hoàng bệ hạ sự tích rất hướng tới. Lý Thánh vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới Chiêu Vương thân phận người thừa kế, vẫn là đáp ứng. Xem như đế sư, đối mặt lại ngang bướng hoàng đế học trò, cũng phải hào hào dạy bảo. Hơn nữa Chiêu Vương mặc dù không hợp bản thân tâm ý, chỉ so Huệ hoàng bệ hạ tính cách vẫn là ôn nhu mấy trăm lần. Chuyên Dương ngồi ở Lục hoàng tử chỗ ở, chậm rãi uống trà. Và La Khai ngồi đối diện hắn, khí định thần nhàn đọc sách. Tiểu Bạch chút ngồi ở trung gian, nhìn một chút bên trái, nhìn lại bên phải, cảm thấy bầu không khí có chút lạnh. "Đến, qua đây, ta chơi với ngươi." "Tiểu Bạch Điểm, ngươi không phải thích ăn nhất linh chi? Qua đây, ta cho ngươi ăn." La Khai lấy ra một viên linh chi tiên thảo, tại Tiểu Bạch chút trước mắt lắc lư. Tiểu Bạch chút nuốt nước miếng một cái, dự định chuyển tới. Khu khụ. Chuyên Dương ho khan hai tiếng, lung lay trong tay đùa miêu thảo. "Tiểu Bạch chút." Một bên là mỹ thực tiên thảo dụ hoặc, một bên là mình và số 2 đệm tình cảm. Do dự mãi, Tiểu Bạch chút rất khó lựa chọn. Lúc này, Bành Vũ trở về. Miêu. Tiểu Bạch chút nhảy đến Bành Vũ đầu vai, tiếp tục đòi hỏi linh thiện. Ôm Tiểu Bạch Điểm, Bành Vũ nhìn về phía trong điện. Nhìn quét hai bên đang ngồi hai người, Bành Vũ ánh mắt chuyển di tới trên điện nữ thi. Đây chính là giếng cổ mang mà ra. Đúng, nữ thi này vẫn rất kịch liệt. Ta đi tới kiếm nàng, lại còn dám đánh trả. Chuyên Dương trên gương mặt còn có một đạo quẹt làm bị thương. Bành Vũ đi qua, đem Tiểu Bạch có chút cùng thuốc trị thương kín đáo đưa cho Chuyên Dương, bản thân đứng ở trên điện nghiên cứu nữ thi. Đích thật là nữ đế đệ tam nữ, Đại Côn trước đây công chúa điện hạ. Nhưng bây giờ chỉ là một bộ ngâm nước giếng nghìn năm nữ thi. Nhìn thấy nữ thi cái chán phụ lục, Bành Vũ tò mò dự định lấy xuống. Sư đệ cẩn thận, nữ thi này không đơn giản, sợ là có gần võ thánh tu vi. Mới vừa rồi còn đang trong cung làm loạn, bị ta xuất thủ trấn áp. Làm loạn? Bành Vũ nhìn về phía Chuyên Dương, Chuyên Dương, ngươi tung ra cung lúc không đem nữ thi khóa kỹ. Khóa, nhưng bị nàng mở ra. ta nào nghĩ tới, nữ thi này lợi hại như vậy, cựu linh khóa đều không gây khốn. May mắn Long Hoàng đại náo lúc, La Khai trong cung đọc sách, sau khi nghe được cung động tĩnh, thuận dịp xuất thủ trấn áp. Bành Vũ hướng La Khai nói lời cảm tạ, lại khiến người ta đi trấn an cung nhân. Sau cùng nhanh chóng xuất thủ lấy xuống phù lục. Nữ thi trong nháy mắt bạo khởi, xuất thủ tập kích Bành Vũ. Nhưng sau một khắc, bị hồn tiên cương khí đánh ngất xỉu, lần thứ hai ngất đi. Sư đệ, nữ thi này ra sao lai lịch? Vì sao tại hậu cung giếng cổ bên trong? Chỉ là một cái ngu xuẩn vật, thời điểm quá ngàn lại, liền không nên truy cứu nhỏ như vậy. Đối tam công chúa kết quả, Bành Vũ không thèm để ý chút nào. Giám tư thông nữ đế nam sủng, vừa chạy tới ám sát Cao Hầu thế tử, thật sự cho rằng Cao Hầu nhất mạch cùng Chiêu Hoa trưởng công chúa dễ khi dễ sao? Cao Hầu nhất mạch đi theo đời thứ ba tiên hoàng giành chính quyền, vốn liền nắm giữ binh quyền. Vừa cưới đại trưởng công chúa, huyết thống tôn quý, chính là nữ đế năm đó, đối cái này mạch đều không thể không cẩn thận ứng đối. Linh hoàng không bao lâu có thể ở kính cung cầu an, vậy cùng đại trưởng công chúa che chở có quan hệ. Căn cứ Bành Vũ biết, đại trưởng công chúa cùng linh hoàng chi mẫu giao hảo. Biết rõ chất nhi trong cung tình cảnh gian nan, mệnh bản thân thân nhi tử vào cung, cùng con nhỏ linh hoàng cùng ăn cùng ở linh hoàng không bao lâu trưởng thành, một cái là dựa vào trải qua hoàng, một cái khác chính là Cao Hầu nhất mạch thế lực. Linh hoàng về sau đối Cao Dương Vương nhất mạch đủ loại ưu đãi, lại làm sao không có thở thiếu thời tình cảm. Cùng chung hoàn nạn, cộng phú quý, hai vị kia đều làm xong rồi. Nhưng đến đầu đến, vẫn tránh không được giận nức. Bành Vũ nghĩ vậy, không khỏi nhìn về phía Chuyên Dương. Chuyên Dương túi đầu đồ miêu, tiểu bạch chút tiến vào tay áo của hắn, chính Dương nhanh múa vớt cào hắn. Được rồi, trông cậy vào con hàng này, còn không bằng trông cậy vào hắn ca. Tại Bành Vũ xem ra, Chuyên Dương sánh vai Dương Vương lúc tuổi còn trẻ đơn thuần nhiều, ngược lại là Chuyên Vân lại thêm kế thừa Cao Dương Vương tâm cơ. Đem nữ thi ném bản cổ trong giới hạn, Bành Vũ đối Chuyên Dương nói, được rồi, giếng cổ việc này bận rộn xong, ngươi tranh thủ thời gian xuất cung a. A. Chuyên Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, xuất cung. Hiện tại, La Khai thản nhiên nói, không sai. Không lâu sau nữa liền muốn cung cấm, tam công tử sớm chút xuất cung a, nếu không, ta đưa tiễn ngươi. Không cần, thánh tử vẫn là hảo hảo trong cung tu luyện, khi ngươi thư đồng a. Không nhọc tam công tử quan tâm. Ta trong cung, ít nhất có thể bảo vệ sư đệ chu toàn, sẽ không phát sinh nữ thi làm loạn sự tình. Phát giác hai người ý, Bành Vũ lông mày khẽ động, suy nghĩ, là vậy, bây giờ tiên đạo đại hưng, tiên quân xuất hiện lớp lớp, cùng võ đạo có lục đủ. Và Chuyên Dương lại là thiên võ chân thể, võ đạo gặp mặt một lần có tiêu. La sư huynh dự định nhằm vào hắn, tới đối phó thiên võ thần đạo. Nghĩ vậy, Bành Vũ cười nói, ngược lại cũng không gấp rời cung. Phu hoàng lúc này bế quan, cần phải có người chăm sóc. Mặc dù chư vị thần vương nguyện ý tự mình hộ pháp, nhưng ta trong lòng vẫn là bất an. Chuyên Dương là ta yên tâm nhất người, ta dự định cũng để cho ngươi lưu tại Kiền Nguyên Điện, giúp ta hướng về động tĩnh bên kia. Kiền Nguyên Điện, cái kia Kim Nô vệ làm sao bây giờ? Còn có Cê Ti sự tình, buổi tối ngủ lại trong cung, ban ngày xuất cung ban sai. Ân, liền vui vẻ như vậy quyết định, quay đầu ta cùng Vân Dương hầu nói. Sư đệ, cái này không được đâu. Tam công tử xuất thân, có thể Kiền Nguyên Điện, đây chính là chuyên tôn họ. Cùng phụ hoàng bẩm báo, phụ hoàng sẽ vui lòng. Dù sao, đây là phụ hoàng duy nhất thân truyền đệ tử. Thậm chí Bành Vũ đều dự định hảo Chuyên Dương bước kế tiếp. Đi Côn Liệt trước mặt lắc lư, để cho Côn Liệt nhớ tới cái này đệ tử. Bản thân lại tìm cơ hội đề cập Thần Kiếm Cung sự tình. Thần hoàng tự sẽ để cho Chuyên Dương quản lý Thần Kiếm Cung. Quản lý thiên hạ kiếm tu, đối Chuyên Dương thế nhưng là thiên đại kỳ ngộ. Vậy ta ở đâu? Cũng không thể còn cùng khi còn bé một dạng, ở tại hậu cung a. Chiêu Nguyên Điện đương nhiên không tốt. Ngươi cùng sư huynh một dạng, ở tại ta hoàng tử cung. Sẽ giúp ngươi dọn ra một gian phòng, được rồi, ngươi liền ở ta đây. Dù sao, ngươi buổi tối hướng về Kiền Nguyên Điện, cũng là tảng sáng thay ca, qua đây rửa mặt ăn cơm. Chuyên Dương nhất suy nghĩ, sắc mặt thay đổi, chờ một chút, ngươi sẽ không tính toán ta mỗi đêm đều đáng giá ban Kiền Nguyên Điện a. Tam ban ngược lại chứ, coi như thay ta tận hiếu tâm, liếc qua La Khai, Bành Vũ, sư huynh như nguyện ý, cũng có thể đi Kiền Nguyên Điện trực luân phiên. Ta coi như hết, không thích hợp. La Khai lại không làm được việc này, có công phu này, ngồi xuống luyện khí không tốt sao? Chạy tới Tiên Cung làm thị vệ, đối thế gia công tử môn mà nói, cho là một cái tốt kém. Hộ vệ thần hoàng lăn lộn tư lịch, quay đầu thần hoàng chiếu cố, có thể tại các đại quân đoàn làm chức vị quan trọng. Nhưng La Khai thân phận thanh quý, không cần loại này lăn lộn tư lịch biện pháp. Ngược lại là Chuyên Dương, liên quan đến hai nhà tranh đấu, như cùng thần hoàng chỗ quan hệ tốt, tương lai thần hoàng cũng sẽ nhớ mấy phần tình. Đây là Bành Vũ vì chính mình rời đi sau, cho Chuyên Dương chuẩn bị đường lui. Được a, liền theo ngươi nói xử lý. Bành Vũ ý nghĩ, Chuyên Dương đương nhiên có thể đoán mà ra, không có cự tuyệt hảo ý của hắn. Không hề dừng lại, Bành Vũ lập tức tiến về Kiền Nguyên Điện giúp đỡ nói tốt cho người. Nhưng một đêm này cho là thần La Vương trực luân thiên, Chuyên Dương đương nhiên sẽ không đần độn đi lên đụng suối quẩy. Bành Vũ để cho hắn ngủ lại hoàng tử cung, bản thân hồi Chiêu Nguyên Điện nghỉ ngơi. Đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất cho là gặp một lần người đeo mặt nạ. Mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường đợi đã lâu, không gặp mặt cậu người qua đây. Tên kia chạy đi đâu rồi? Căn cứ vào thường ngày, không nên lên giường đọc sách sao? Nhảy xuống, Bành Vũ chuẩn đi tìm người. Trong trẻo lạnh lùng ánh trăng là thiên cung phủ thêm một tầng ngân y liễu. Bành Vũ tại hậu cung chuyển hơn nửa ngày, sau cùng ở một nơi hoa viên tìm được người đeo mặt nạ. Kim Cúc tức giận trong biển hoa, Côn Hạo lẻ loi trơ trọi đứng đấy vọng nguyệt. Tịch Liêu, cô độc. Chẳng biết tại sao, Bành Vũ trong lòng toát ra một chút thương cảm. Ngươi đang làm gì? Bành Vũ lấy hồn thiên cương khí che đậy bốn phía, đi khẽ tới. Không có gì, chính là Vọng Nguyệt nhớ nhà, có chút nhớ nhà. Nhà? Nơi này không phải chính là nhà ngươi sao? Hồi nhỏ, ta khát vọng nhất chính là một nhà đoàn tụ. Tại phụ mẫu. Về sau, mỗi lần nhìn qua ánh trăng, nhớ lại gia nhân đoàn tụ. Gia nhân? Ngẩng đầu nhìn Lãnh Nguyệt, Bành Vũ hồi tưởng địa cầu bên trên phụ mẫu. Một năm một ngày, hiện tại đi tới 86 nhật, sắp tới 3 tháng. Không biết ba ba cùng mụ mụ thế nào. Yên tâm đi, nhà ngươi rất tốt. Coi như ngươi tại trên giường làm 3 tháng người thực vật, cha mẹ ngươi vậy ngày đêm không ngừng chăm sóc ngươi. Từ trong lời hắn nói, Bành Vũ nghe ra một chút hâm mộ. Liên tưởng vị này phụ mẫu, Bành Vũ thâm thẳm thở dài, dâng lên vạn phần thông cảm. Cha mẹ đánh nhau, hài tử bị tội. Nhất là đối mặt một cái phá hư bản thân sống lại cha. Hiển nhiên một đôi na cha cùng Lý Tịnh Nha. Lúc này làm cha không biết hắn tồn tại, mẫu thân cũng không hỏi đến cái gì, chỉ lưu đứa bé kế tiếp ở trong này nhìn nguyện. Nghĩ vậy, Bành Vũ trong lòng trong nháy mắt bước lên một loại chăm sóc đáng thương hài đồng ý thức trách nhiệm. Tại quê hương của ta, có một loại rất thường gặp ảo thuật. Bành Vũ thủ vỗ, to lớn đám linh lung ưu nhã hoa lan xuất hiện, đưa cho người đeo mặt nạ. Người được u lan hương khí, người đeo mặt nạ cười nhẹ một tiếng, tùy ý tiếp nhận. Ngươi cũng là rất thích hoa lan. Hoa này mùi vị, so với hắn tu hành thời điểm càn khôn tín hương, phải đậm rất nhiều. Đúng a, lan như con tử, cao khiết ưu nhã. Tốt bao nhiêu? Chẳng lẽ ngươi không thích? Bành Vũ liếc nhìn Kim Cúc Hoa Hải, ngươi thích cúc hoa. Cúc hoa cũng không tệ, tốn bên trong ẩn sĩ, thanh lệ chí viễn. Tại quê hương của ta, cho là biểu tượng trường thọ tốn, các triều đại đổi thay bị người tán dương. Khinh cơ bắp yếu cốt tán đú ba, lại thêm đem kim nhụy phiếm lưu hạ. Người đeo mặt nạ niệm một câu thơ, Bành Vũ sửng sốt một chút, ngươi, làm sao ngươi biết bài thơ này? Ta đối với ngươi cố hương có biết một hai. Nhìn vào chung quanh cúc hoa, người đeo mặt nạ nhẹ phẩy ống tay áo, ngậm nụ nụ hoa dồn dập nở rộ. Thoáng chốc vàng rực trước mặt, rất là lộng lẫy. Ta đối cúc hoa vậy không thế nào thích. Cuối mùa thu kim cúc ở trong mắt của ta, có chút thương cảm. Cái kia, mẫu đơn mà. Đẹp là, nhưng không phù hợp tính cách của ta. Hoa trung chi vương đều không thích. Ta còn tưởng rằng, ngươi loại này trời sinh quý tử, sẽ thích tráng lệ chút. Người đeo mặt nạ suy tư một chút, ta đối bách hoa không có cái gì yêu chuộng. Tốn theo mùa nở rộ, tứ quý luân chuyển, bất quá là tô điểm thế giới sắc thái, nào có chia cao thấp. Nhưng nghiêm ngặt muốn nói, hoa quỳnh a hoa quỳnh đối ý nghĩa của ta, khả năng hơi không giống. Phù dung sớm nở tối tàn, nháy mắt vẻ đẹp. Cũng được, nếu là ngươi thích, quay đầu cho ngươi đưa chút ít. Gặp mặt cố người không còn đắm chìm ở bi thương, Bành Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Miễn đi, đồ chơi kia vừa không được xem mấy ngày tốn. Ngươi thật muốn ấy, không bằng trong cung trùng chút cây dâu. Ta thật thích cây dâu mục. Cây dâu? Bành Vũ mặt mũi tràn đầy mộng bức, trên đời này còn có người thích cái đồ chơi này. Ngươi cũng không phải nuôi tạm. Nhưng vì để cho người đeo mặt nạ vui vẻ, Bành Vũ vẫn đáp ứng. Thành a, quay đầu lấy Chiêu Vương danh nghĩa, tại Chiêu Nguyên Điện đủ loại một mảng lớn cây dâu. Lại nói, ngươi nếu thích, vì sao bản thân khi còn bé không trồng? Người đeo mặt nạ không có trả lời cái đề tài này. Bành Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại đề cập chuyện đứng đắn. Nói đến, ngươi đến cùng còn có thể hay không phục sinh? Hắn vẫn luôn đem thuộc về Côn Hạo trách nhiệm giao cho bản thân, không phải cũng là từ trên bản chất minh bạch, mình đã là người chết, không cách nào chân chính sống lại sao? Nhưng không lâu sau đó đại ưu kết số, hắn đến cùng có thể hay không cầm tới cái kia một phần cơ duyên? Nếu như cầm tới, có thể hay không phục sinh? Nếu như ngươi sống lại, có thể tự mình giải quyết cha mẹ ngươi quan hệ a? Khi đó, ta cũng có thể phủi mông một cái đi. Chương 444. Quỷ giới, áp suất thấp bao trùm quỷ quốc thần cung, quỷ thần dồn dập rời đi vương điện. Quỷ đế rất khó chịu. Từ Long Hoàng xuất hiện sau, hắn liền rất không cao hứng. Để cho đại côn thay mình thanh lý cửu lũy, là đã sớm xác định kế hoạch. Triệu Phi Yên đổ thêm dầu vào lửa, có thể tiếp nhận, dù sao mọi người lợi ích không được xung đột. Bản thân khuyết trương quỷ giới, nàng thu hoạch lòng đất ma thần. Cổ Long được kéo đến nhân gian, trong dự liệu, hắn đã sớm phỏng đoán qua đôi kia thầy trò hành động hình thức. Cổ Long coi như cho đại côn thần triều sau cùng một trận chặt đầu cơm. Nhưng Long Hoàng xuất hiện, cái này không ở quỷ đế suy tính chúng. Hắn chặn ngang một cước, đã để quỷ đế rất khó chịu. Cũng có thể quỷ đế không muốn ra tay, dự định để cho Triệu Phi Yên làm lao động tay chân. Mà Triệu Phi Yên tựa hồ hiểu rõ quỷ đế kế hoạch, dù là nhi tử đối mặt quỷ đế, vậy không được xuất thủ cứu rút. Một cử động kia, giống như năm đó Nam Ly yêu vực lại xuất hiện. Quỷ đế vốn định cùng Triệu Phi Yên so một lần, xem ai không giữ được bình tĩnh. Nào biết Long Hoàng trực tiếp mở miệng nói phá sự tồn tại của mình. Cái kia bút bê vải là chấm lưu tại ca ca bên người cái kia a. Nghĩ lại, quỷ đế suy nghĩ minh bạch. Là vậy, phiến kia ưu đàm hoa hải triệt để luyện hóa. Tiểu tử này cầm tới trí nhớ của ta truyền thừa, cho nên có thể thi triển con rối thế thân thuật. Long Hoàng đối bút bê vải cười nói, làm sao, vậy hạ chẳng lẽ đối với mấy cái này thần triều hậu nhân vẫn như cũ giữ lại tình cảm? Long Hoàng chung quanh, đám người trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Tại thần hoàng không cách nào ra mặt lúc, quỷ đế ra mặt cũng có thể. Về phần thần hoàng vì sao không cách nào ra mặt, bọn họ mang tính lựa chọn quên. Một lát sau, búp bê vải trên người toát ra từng sợi quỷ khí, quỷ đế tiếng cười vang vọng nhân gian, bệ hạ nói, chúng ta vũ trụ nôn linh thuật, hạn mức cao nhất là tiền quân cấp. Làm sao? Quỷ đế bệ hạ kinh tài tuyệt diễm, mạnh mẽ nhìn thấy nôn linh cực hạn, muốn cùng chấm so một lần. Sáng thế chân nôn, là long thần vũ trụ sở trường. Long hoàng tự tin, coi như cái khác vũ trụ cường giả đều đã tới, cũng không có khả năng tại Châm Nôn bên trên thắng nổi bản thân. Châm đối Ngôn Linh xem qua không nhiều, nhưng búp bê vải mất đi quỷ đế sức mạnh, lệch cạch ngã xuống đất. Đồng thời bầu trời toát ra hết sức minh diệu ánh nắng. Lấy Thái Dương Linh, phụng tên của Ngô, Chu Thiên vận độ, mặt trời tê quang chú. Ngoài Cửu Thiên Thái Dương bắn xuống kim quang, lập tức xuyên thấu Cửu Trọng Thiên, đánh trúng Long Hoàng đỉnh đầu bình chướng. Nhiệt lượng không cách nào tính toán cực nóng bốc hơi bình chướng. Sau đó, lại có một thanh âm vang lên. Lấy Thái Dương Linh, phụng tên của Ngô, Quân Thiên, Vạn Thế Thiên Quang Pháo. Lại là một cỗ sức mạnh từ Thái Dương tinh dẫn động, oanh kích Long Hoàng bên người bình chướng. Cái thứ ba thanh âm vang lên. Thái Dương Linh. Theo nguyên một đám thanh âm, Thần La Vương, Nhiên Đăng Vương cùng hơn 10 vị thần vương cùng nhau lộ diện. Bọn họ cầm trong tay hoàng kim quân trượng, trong miệng niệm tụng Châm Nôn, triệu hoán Thái Dương chi lực. Trong lúc nhất thời, Kim Lô thành trên không xuất hiện hơn 10 viên sáng chói chói mắt Thái Dương. Thần Vương Châm Nôn. Bách quan nhẹ nhàng thở ra. Đây là cảnh hoàng bệ hạ truyền xuống bí thuật, Côn Ngô thị độc hữu. Thần Vương môn thông qua Châm Nôn, có thể đưa tới Nhật Nguyệt nhị tinh sức mạnh. Thần Vương Châm Nôn vậy có thể nói là Thần Vương môn bảo hộ đại côn thần triều át chủ bài. Bành Vũ chạy về thiên cung, đi thẳng tới Kiền Nguyên điện. Nhưng Ngao Hành Liệt phong tỏa cung điện, các lộ nhân mã tuần sát bắt phương, nhưng không thấy Long Hoàng tung tích. Bành Vũ nhảy lên đài cao, đi đến Ngao Hành Liệt bên người, "Ngao soái, Long Hoàng đây." Hắn không hướng bên này, không tới đây một bên. "Vậy hắn, a, triều hội điện." Bành Vũ bừng tỉnh đại ngộ, Long Hoàng mục đích là Long cung mật tàng. Từ Đông Hải Long cung hủy diệt, các loại Long tộc chân bảo chuyển nhập thiên cung, trong đó liền có Long tộc chân tàng hai kiện chí bảo. "Nguyên soái, ngươi hướng về bảo khố, cô đi triều hội điện." Nhanh chóng hướng về đến triều hội điện, chỉ thấy một đoàn bóng tối phiêu phù ở đế tọa trước. Đoàn bóng ma này tán phát khí tức, không thua gì một vị đỉnh phong võ thánh. Thân ngoại hóa thân. Chấm giám lúc này tới cửa, đương nhiên làm đủ chuẩn bị. Bóng tối ngưng tụ thành Long Hoàng hình thể, trong tay nắm một cán ngũ sắc thần long kỳ phiên. Bành Vũ sững sờ, thốt ra, cái đồ chơi này làm sao trong tay ngươi? Năm đó Long tứ công chúa đào tẩu, mang Long Hoàng Châu, Ngũ Long Kỳ, Vạn Hải Bình cùng chí bảo. Long Hoàng Châu được Bành Vũ đoạt được, về sau thượng cổ Long Hồn thức tỉnh, dĩ nhiên vỡ vụn. Ngũ Long Kỳ cùng Vạn Hải Bình rơi vào Long tứ công chúa con cái trong tay, Bạch Hà quận một trận chiến hậu. Long tử tử vong, Long Hồn tạo nên tổ Long, đem Vạn Hải Bình xem như sen lẫn pháp bảo đưa đi. Mà Long nữ biến mất không thấy gì nữa, Ngũ Long Kỳ tùy theo mất tích. Châm nói qua, châm dám lên môn, đã làm đủ chuẩn bị. Ngũ Long Kỳ nhẹ nhàng nhoáng một cái, năm cái thần long đằng không mà lên, đem rộng rãi vô cùng triều hội điện lấp đầy. Vô Lượng Châu từ giới chỉ nhẹ nhàng mà ra, Bành Vũ chậm rãi nói, Long Hoàng mục đích là Long cốt chế tạo thần hoàng ngự tọa. Ngươi chuyến này, tất nhiên là vì cầm Long cung bảo vật. Long ỷ là thuận tiện, mục đích thực sự là Long môn. Long môn, thượng cổ ứng Long đại thánh chế tạo chí bảo, có thể cho bình thường loại phóng qua Long môn, hóa thành chân long. Ngươi muốn mở Long đạo? Đúng, Long Hoàng xoay người, trầm giọng nói, chấm lại muốn mở Long đạo, để cho thiên hạ chúng sinh đều có thể hóa Long. Năm cái thần long phát ra thật dài long âm, nương theo thanh âm như sấm, Bành Vũ nhìn thấy Long Hoàng sau lưng hiện lên bản kế hoạch. Long môn treo cao cựu trọng thiên, tương lai đại côn mỗi người như long. Bất luận là phi cầm tẩu thú, hoa mục thủy tảo, ngay cả đại côn thần nhân cùng phượng hoàng nhất tộc, đều phải chuyển hóa làm long thần chi thể. Tại Long Hoàng hiện ra tương lai, đại côn thần triều sùng bái phượng hoàng. Côn Liệt là long, Bành Vũ là long, Chuyên Dương cũng là long. Long chi đạo, ngao du trên 9 tầng trời, tự do tự tại, không nhận câu thúc. Bành Vũ sắc mặt khó coi, bệ hạ nếu là vẹn vẹn vì ngư xà quy trùng hàng ngũ mở ra Long môn, cô làm chủ đem Long môn từ bỏ ngươi chính là, cũng có thể ngươi dĩ nhiên định đem tất cả mọi người chuyển biến làm long. Nói đùa cái gì? Ầm. Nơi xa bảo khố phương hướng truyền đến phượng hoàng kêu to, một đầu nhỏ nhắn xinh xắn ngân long cùng phượng hoàng đánh nhau. Đó là cái kia long nữ, ngươi đem nàng luyện thành hóa thân. Long Hoàng cười không nói. Hắn tốn không ít công phu, mới đem Đông Hải Long cung còn để lại Long nữ cùng Ngũ Long Kỳ nắm bắt tới tay, luyện thành hai đạo hóa thân. Những cái kia ma tôn, đạo tôn gặp, hắn mới sẽ không lại thể nghiệm một lần. Bọn họ rơi vào hắn phương vũ trụ, một thân bản lĩnh không phát huy ra ba thành, còn muốn thời khắc bị vũ trụ áp chế. Nhưng bản thân bọn họ cảnh giới chắc tuyệt, chỉ cần làm nhiều mấy cái đẳng cấp cao hóa thân, đồng thời phát huy cảnh giới ưu thế, không phải liền có thể triệt tiêu sân khách tác chiến khuyết điểm. Nhìn thấy Bành Vũ phẫn nộ cùng khẩn trương, Long Hoàng cười nói, ngươi yên tâm, chấm là ở cứu các ngươi. Chỉ cần các ngươi hóa thành long chủng, chấm liền có thể đem bọn ngươi mang về ta giới, làm một đầu tự do tự tại long. Không có ý tứ, chúng ta đại côn thần triều sùng bái phượng hoàng, không nhìn chúng các ngươi thần long nhất tộc. Không lưu tay nữa, Bành Vũ đưa tới đế kiếm, lần thứ hai xông đi lên. Long Hoàng lắc đầu, năm cái thần long xúc động, từng cái bay tới ngăn lại Bành Vũ. Ngươi không cần hoài nghi chấm có hảo ý quả thật, ta cái kia Hải Nhi tại thượng cổ thời điểm ngã xuống ngươi giới, lần này đến một trong những mục đích là tìm các ngươi tính toán. Hung thủ thật sự là Đông Hải Long tộc, dĩ nhiên diệt tộc. Mặc dù chấm nhìn các ngươi Phượng Hoàng quyến tộc khó chịu, nhưng là không có ý định tổn hại các ngươi toàn bộ vũ trụ. Chúng sinh vô tội, không riêng ngươi Côn Ngô nhất mạch, ngươi ha có thể vì bọn họ làm quyết định. Long Hoàng mục đích cùng hai vị tiên đạo giáo chủ cùng loại. Hắn muốn đem cái này tàn phá vũ trụ người mang về. Nhưng chính như hai vị giáo chủ chỉ có thể mang đi tiên đạo, Long Hoàng có thể mang đi chỉ có long chủng. Long Hoàng không phải ta, cũng không phải chúng sinh. Nào biết chúng sinh chi ý, nào biết ta không thể thay thiên hạ làm quyết định. Cô là Đại Côn Thánh Vương. Tâm niệm vừa động, Bành Vũ triệu hoán Chiêu Vương công đức địa, đem Thái Vi sức mạnh mượn tới, đồng thời vậy đem Thánh Vương Điện chuyển hóa làm nhất trọng giới vực, như toan chấn áp Long Hoàng hóa thân. Long Hoàng nhẹ lay động cờ, Thánh Vương lĩnh vực hỏng mất, lại xuất hiện tại chiều xe điện. Người Côn Ngô nhất mạch chạy hướng Long đạo quá xa, tuy có Thánh đạo tinh diệu, lại không biết nhân đạo chính là Long đạo. Người tức là Long, mỗi người như Long, mới là nhân đạo cực hạn. Nơi xa bảo khố phương hướng, Vạn Hải Bình đột nhiên xuất hiện, Tổ Long Tử xuất thủ đem Phượng Hoàng tạm thời vây khốn. Nhìn đến bên kia tình huống, Bành Vũ trong lòng căng thẳng, dự định quay người rời đi. Lúc này, Tổ Long tiến vào bảo khố, kích hoạt Long môn. Nương theo Long môn nhảy vọt lên trời, to lớn vô cùng ứng Long chân thân xuất hiện ở trong Long môn. "Con ta, trở về a." Long Hoàng chỉ một ngón tay, Long môn rơi vào chiều hội điện. Bị Long môn quang huy chiếu rọi, đế tọa Long khí kích hoạt, từng đầu kim long từ Long Hoàng hải cốt toát ra. Tấm này Long ỷ sắp thành tinh hóa Long. Nguyện dùng cái này môn, độ hóa chúng sinh. Mỗi người như Long, thiên hạ thái bình. Chương 444. Cửu Lũy tầng thứ nhất, từ xưa Long biến mất sau, lộ ra khoảng không bát ngát thiên địa. Liệt Phong xuất lĩnh liệt quân trên mặt đất tầng du đãng, miêu tả cả tòa vỏ quả đất bản đồ địa hình. Vốn cho rằng thế giới ngầm là địa huyệt đường hành lang cách cục, nhưng cổ Long biến mất sau, dĩ nhiên lại thêm cùng loại giả tưởng bên trong thế ngoại đảo nguyên. Chuyên Vân mang theo một nhóm người hành động, đột nhiên hắn lòng có cảm giác, nhìn về phía vỏ quả đất thiên địa bắc phương. Tử khí từ bên trên hạ xuống, một đám ma thần sau khi tỉnh dậy nhào về phía tử khí, sau đó dồn dập mất mạng. Nương nương xuống. Chuyên Vân tranh thủ thời gian dẫn người rời đi, né tránh tử thần quận một nhóm. Triệu Phi Yên thừa dịp cổ Long lúc rời đi, dẫn đầu quần má hạ xuống Cửu Lũy. Xa xa thoáng nhìn Chuyên Vân hành động, nàng không có làm để ý tới, thanh lý tầng thứ nhất bộ phận ma thần về sau, vượt lên trước tiến vào thứ hai lũy bắt giết ma thần. Thứ hai lũy cùng thứ nhất lũy cùng loại, cũng là một tòa rộng lớn thiên địa. Vô số ngơ ngơ ngác ngác ma thần tại thiên địa nội du đã chém giết. Ma đạo đám người đi vào, phát giác thể nội ma khí dục dịch, tham lam mút vào phương thiên địa này nội sức mạnh. Triệu Phi Yên đưa tay bắt một sợi nguyên khí, phân tích về sau, cảm khái nói, thượng cổ tiên nhân thất lạc thế giới, chỉ dùng 3000 năm, thuận dịp ma hóa đến đây sao? Trong sinh tử đại khủng bố, cho dù loại kia nhân vật cũng nhìn bất phá a. Đương nhiên, nàng biểu lộ nghiêm túc, đối quần ma nói, toàn lực bắt giết, tại Thiên Cung quân đoàn tiến vào trước đó, đem tầng này ma thần hết thảy bắt đi. Đem phía ngoài Long Hoàng động tĩnh kết thúc sau, Nhiếp Cảnh Nguyên trở lại thứ nhất lũy. Đứng ở cổ Long ngủ say địa phương, Nhiếp Cảnh Nguyên nhìn qua mênh mông đổ nát đại địa. Quả nhiên, nơi này là Càn Khôn thế giới. Tầng thứ nhất này vỏ quả đất không gian, chính là một tòa lấy Càn Khôn đại đạo tạo thành thế giới. Đây là một vị nào đó thượng cổ thời kỳ tổ sư để lại. Nhiếp Cảnh Nguyên thôi động Càn Khôn nhất khí, cùng thế giới tiến hành đồng cảm. Nhưng tòa này trong thế giới bộ thiên đạo pháp tắc đã hỏng mất, chỉ lưu lại một thể xác cố hóa làm địa xác. Nhiếp Cảnh Nguyên cảm ứng hồi lâu, chỉ lấy được một chút lưu lại tin tức. Cửu Lũy thế giới, đến từ 9 tòa Càn Khôn đại thế giới. Thượng cổ Càn Khôn đạo nhân có đời thứ 12, loại bỏ 2 vị đệ lục cảnh tổ sư, còn thừa lại 10 người. 9 người thế giới hóa thành Cửu Lũy, như vậy người cuối cùng thế giới ở đâu? Lo nghĩ quanh quẩn trong lòng, Nhiếp Cảnh Nguyên tiến về tầng này giải đất trung tâm, tìm kiếm tổ sư di vật. Hững. Ba đầu tám cánh tay hắc sắc ma thần từ dung nham nhảy ra, Liệt Phong trở tay một kiếm, ma thần bị mất mạng tại chỗ. Bên người địa liệt quân sĩ binh lập tức tiến lên đem ma thần trói buộc, vận chuyển hồi đờ nhị ông. Tướng quân, chúng ta tìm được một tòa cung điện. Địa liệt quân thông qua bên trong thông tin truyền tin tức. Liệt Phong lập tức dẫn đội trôi qua tụ hợp. Đó là một tòa tráng lệ vô cùng dãy cung điện, vàng óng ánh phía trên cung điện thình lình viết Càn Nguyên hai cái chữ to. Kiền Nguyên Điện. Liệt Phong trong lòng hơi động, chẳng lẽ tòa cung điện này cùng Côn Ngô Thiên Cung Kiền Nguyên Điện có quan hệ? Hắn lập tức phái người miêu tả cung điện bản vẽ, đưa về mặt đất. Đúng lúc, ba vị thiên sư từ thiên cung quay về, ngồi ở bạch tháp tầng cao nhất, thương lượng hóa thân phía dưới phái công việc. Nghe thấy trong lòng đất có tòa Kiền Nguyên Điện, Chu Thông đại hỉ, Kiền Nguyên Điện chính là thần hoàng chỗ ở, nhất định là bệ hạ tại thứ nhất lũy bản mệnh cung giới. Nhanh, chúng ta nhanh đi. Ba vị thiên sư nhanh chóng phía dưới phái hóa thân, đồng thời hướng trong cung truyền tin. Khi bọn hắn đuổi tới thứ nhất lũy lúc, Chuyên Vân, Liệt Phong chính thử nghiệm phá giải phong ấn. Trước mắt cung điện độ lớn cùng Kiền Nguyên Điện không khác nhau chút nào, cuồn cuộn đạo khí hóa thành nghe hạ giải lộ màu. Thấy ba vị thiên sư chạy đến, Liệt Phong hô, Kiền Nguyên Điện bị thực hiện tiên đạo phong ấn, chúng ta vào không được. Lão thiên sư, ngài đến rất đúng lúc, phải xem ngươi rồi. Lý Thánh đánh ra một đạo thái cực huyền khí. Huyền Bạch nhị sắc chi khí quay chung quanh Kiền Nguyên Điện chuyển ba vòng, lại nhớ tới Lý Thánh bên người. Cái này là thượng cổ tiên gia phong ấn, để cho Thiên Huyền cung chủ đến, hắn có thể phá giải. Chấm đã, nơi đây cũng không phải là thần hoàng cung điện. Càn Khôn nhất khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem Kiền Nguyên Điện binh lính chúng quanh bức lui. Nhiếp Cảnh Nguyên vội vàng hiện thân, đứng ở cung điện cửa ra vào ngăn lại đám người. Mặt sau này là Càn Khôn tông truyền thừa, các vị đạo hữu xin dừng bước. Trần Thiên Sư, Càn Khôn tông, ngươi nói là chính là sao? Nơi này cùng Côn Ngô Thiên cung Kiền Nguyên Điện giống như lúc, tất nhiên là Thiên cung nhất mạch, thần hoàng chỗ ở. Nhiếp Cảnh Nguyên cười nói, Trần đạo hữu chớ có quên, Thiên cung Kiền Nguyên Điện xuất từ Linh Hoàng tay. Mà Linh Hoàng bệ hạ chính là ta Càn Khôn tông tiền bối. Có lẽ là lão nhân ra dưới đất nhìn thấy thượng cổ tổ sư cung điện kết cấu, mới tại Côn Ngô Thiên cung phục chế một tòa. Này cũng nói đến thông. Bất quá, có khả năng liên quan đến Côn Liệt bản mệnh thần giới, ba vị thiên sư không muốn nhường cho. Kinh qua một phen hiệp thương, đám người dự định xin Triều Vương qua đây kiểm tra. Hắn đã là Thiên cung người thừa kế, lại là Càn Khôn tông người thừa kế. Bất luận tính thế nào, tòa này Kiền Nguyên Điện sau cùng cũng là hắn. Ầm ầm. Nơi xa, một mảnh hắc sắc triều trạch phun trào, lại có ma thần thức tỉnh. Lý Thánh ngẩng đầu nhìn chỗ xa liếc nhìn, theo cổ long biến mất, thứ nhất lũy nội ngủ say ma thần bắt đầu hoạt động. Trực tiếp giết. Lý Thánh ánh mắt lạnh lùng, càn quét tầng này về sau, để cho Kim Lô vệ tới đón tay. Tương lai chúng ta thăm dò cựu lũy, liền dựa vào tầng này vỏ quả đất làm căn cứ. Bành Vũ cùng mặt nạ nhân tại Kim Cúc Hoa Hải tọa một đêm. Thẳng đến ngày kế tiếp tảng sáng, người đeo mặt nạ biến mất không thấy gì nữa, Bành Vũ tiến về Đông cung cử hành quả tặng buổi sáng. Đem cửa cung mở ra về sau, Chu Thông qua đây mời người. Nghe thấy trong lòng đất Kiền Nguyên Điện sự tình, Bành Vũ im lặng nói, chuyện lớn như vậy, đêm qua vì sao không nói? Điện hạ liên tục vất vả, trong đêm không tiện quấy rầy. Tăng thêm chúng ta muốn đem thứ nhất lũy ma thần mau chóng dọn dẹp xong, thuận dịp chậm trễ một chút thời gian. Thứ nhất lũy cất giấu ma thần sát thực nhiều, cũng có thể kinh qua Triệu Phi Yên một nhóm bắt giết, cộng thêm ba vị thiên sư tự mình xuất thủ, đã chết tổn thương hầu như không còn. Chu Thông vừa cùng Bành Thực Vũ ra đồng, một bên miêu tả thứ nhất lũy hiện huống, ma thần quét sạch về sau, chúng ta phát hiện vỏ quả đất thế giới là một cái tan hoang càn khôn đại thế giới. Theo Nhiếp đạo hữu nói, là thượng cổ càn khôn tiên nhân còn sót lại. Tiến vào thứ nhất lũy, Bành Vũ thể nội càn khôn đạo khí dục dịch, nhận được cùng Nhiếp cảnh nguyên giống như tin tức. Hắn đã minh bạch, tòa kia Kiền Nguyên Điện sợ không phải thượng cổ tổ sư lưu lại Hạch Tâm Đạo Cung. Bên trong có lẽ là đối phương nguyên thần. Chu Thông tiếp tục nói, tại ngôi thiên địa này bên trong, chúng ta tìm được bốn phía thần bí giới. Một trong số đó là Kiền Nguyên Điện, ngoài ra còn có một tòa hồ lớn màu đen, một tòa lòng đất biển lửa cùng một tòa vòng tròn rừng địa. Hai người trước hết đi tới Kiền Nguyên Điện. Trung quanh tụ vào một đám người. Trừ ba vị thiên sư bên ngoài, La Thiên Lục cung tiên quân hóa thân toàn bộ đến. Vân Linh Tử, Tạo Hóa Tông chủ trợ, cũng điều động hóa thân tới trợ giúp. Lúc này, thuận dịp nhìn ra tiên đạo siêu việt tính. Tiên gia nguyên thần ngàn vạn phân hóa, chế tác hóa thân dễ như trở bàn tay. Cũng có thể võ thánh muốn dồn làm thân ngoại hóa thân, liền cần nỗ lực một phen khổ công. Ở đây chỉ có Hỏa Chính trúc tiên, Thần La Vương cùng Ngao Hành liệt hóa thân, cái khác võ thánh cũng là chân thân xuống tới. Bành Vũ liếc nhìn đám người, trong lòng sợ hai thán phục, khá lắm, một hơi xuống tới mười mấy đại thánh cấp chiến lực. Đây là muốn đem cựu lũy triệt để san bằng sao? Triều Vương đến, đám người dồn dập đứng dậy hành lễ, sau đó xin Bành Vũ nhập Kiền Nguyên Điện dò xét. Can tư rơi loé sáng, vô lượng châu giải khai phong ấn, Bành Vũ lẻ loi một mình tiến vào Kiền Nguyên Điện. Cung điện về sau, là cùng Tiên Cung Kiền Nguyên Điện không khác nhau chút nào cách cục. 9 tầng trên bậc thềm ngọc là Càn Nguyên Đại Điện. Nhưng ở lối đi nhỏ hai bên, đứng nghiêm từng tôn tượng đá. Thạch hóa chi thuật, hẳn là cường giả thời thượng cổ bị phong ấn nơi này. Bành Vũ tả hữu nhìn một cái, hướng trên cầu thang đi, ngầm yên lặng để phòng tượng đá phục sinh. Cũng có thể chờ hắn đi tới đại điện, cũng không nhìn thấy những cái kia tượng đá hoạt động. Bọn họ đã chết. Trong điện, truyền ra một tiếng nói giàn mua. Bành Vũ ngẩng đầu nhìn tới, đại điện chính giữa có nhất bộ đoàn, phía trên ngồi một vị tóc bạc hoa dâm lão tiên. Càn Khôn Tông đời thứ 20 đệ tử, bái kiến tổ sư. Lão tiên nhìn thấy Bành Vũ trong tay giới chỉ, ánh mắt mang theo thân thiết, ta là Càn Khôn Tông đời thứ 8 truyền nhân. Hoang kiếp về sau hồn phi phách tán, chỉ có một đạo linh thần ký thác bản mệnh thế giới, trốn ở tòa này Kiền Nguyên Điện lay lắt, phóng thích hậu bối. Cũng không đợi Bành Vũ đặt câu hỏi, lão tiên trực tiếp giải thích bản thân Càn Khôn tâm đắc. Phu đạo giả, hư vô chi khí, hỗn độn tông môn, Càn Khôn chi tổ. Không hình hình, là vì chân hình, không voi chi tượng, là vì chân tướng. Lão tiên giải thích đại đạo chân ngôn, vô số tiên tiên Càn Khôn phủ văn phun trào, chui vào Bành Vũ thể nội, tăng lên hắn đối Càn Khôn đại đạo thông hiểu. Đám chìm ở ngộ đạo trạng thái, Bành Vũ nhìn thấy một sợi đạo khí tại hỗn độn chìm nổi. Tiếp theo khai thiên tích địa, hình thành một phương Càn Khôn thế giới. Theo Càn Khôn đại đạo biến đổi, cuối cùng Càn Khôn thế giới hỏng mất, lại trở về một sợi đạo khí chi tượng, tiếp tục tại hỗn độn chìm nổi. Sau đó, lần thứ 2 khai thiên. Chương 445. Chuyên Dương đứng ở giới hà bên cạnh, quan sát trước mắt cháy hừng hực biển lửa. Cảm thụ nóng bỏng khí lãng, bên người hắn phụ tá tâm thần bất định vấn, tam gia, chúng ta thật muốn hướng vào trong. Phái một đội binh sĩ phụ cận đi dạo được. Tham dò biển lửa sự tình, vẫn là chờ Xích Diễm quân đoàn a. Thứ nhất lũy có bốn phía thần bí địa phương. Bành Vũ, Tam Thiên Sư chờ ở Kiền Nguyên Điện. Còn lại lòng đất biển lửa, hồ lớn, rừng địa là từ những quân đoàn khác tiến hành thăm dò. Lòng đất biển lửa phân công cho Kim Lô vệ cùng Xích Diễm quân, cũng có thể Xích Diễm quân chính đang gây dựng lại, muốn ngày mai mới có thể đuổi tới. Kim Lô vệ cao tầng vốn định điều động ba cái tuần thành nhỏ đội tính thăm dò thăm dò. Nhưng Chuyên Dương trực tiếp ngăn lại, tự mình mang bản thân Nam Thành giáo úy đội qua đây xem xét. Cùng Xích Diễm quân, còn không bằng chính ta đi một chuyến. Lúc này Xích Diễm quân gây dựng lại, đó cũng đều là chuyên tôn thị nhân. Tổn thương, chết rồi, hao tổn là chuyên tôn thị nội tình. Mà Kim Lô vệ tuần thành nhỏ đội là Chuyên Dương đồng sự, hắn cũng không muốn để những người này hy sinh vô ích. Cho nên, Chuyên Dương được bị liên lụy, tự thân lên trận sông lòng đất biển lửa. Nam Cung Ngạn quạt cây quạt, phàn nàn nói, làm sao nóng như vậy? Chuyên gia tiểu đệ, coi như chúng ta thăm dò, cũng có thể bổ sung một chút băng phách huyền châu a. Nếu không nữa thì kiếm điểm huyền băng thạch cái gì, không phiền toái như vậy. Chuyên Dương hướng về tường lửa, trên người phun trào hạo thiên thần lực. Nam Cung Ngạn biến sắc, nhìn thấy màu đỏ tờ hờ mở thần lực bao phủ trăm người đoàn, ở mặt ngoài thân thể thực hiện một tầng thần cương áo giáp. Cái này trọng giáp giáp bên ngoài làm lửa, nội vì băng, một mặt có thể thị hỏa, một mặt có thể hạ nhiệt độ, đều cùng lên. Chuyên Dương vượt qua giới hạ, chui vào liệt diễm hừng hực tường lửa. Dương thiếu, ngươi chậm một chút. Nam Cung Ngạn cùng phụ tá giám binh tranh thủ thời gian gọi Kim Lô vệ cùng lên. Khi bọn hắn tiến vào bước vào tường lửa trong nháy mắt, cảm nhận được một cỗ thần thánh trang nghiêm khí tức. Thần hoàng. Nam Cung Ngạn chân mềm nhũn, kém chút đứng không vững. May mắn Chuyên Dương dừng lại, đứng tại chỗ giúp bọn hắn ngăn trở thần uy. Trước mắt là dày đặc hỏa diễm đại thụ, nhánh cây thiêu đốt lấy Thái Dương kim diễm, thỉnh thoảng có thể nghe được Tam Túc Ô tiếng hót vang. Thái Dương hỏa. Tam Túc Ô, đây là Côn Ngô Thiên Đế kinh. Chuyên Dương sắc mặt trầm xuống, đánh ra một đạo thần lực tướng sĩ binh đưa ra. Nam Cung, Giám binh, các ngươi theo ta hành động. Những người khác lưu tại bên ngoài. Đúng rồi, cùng Lao Thiên sư phụ tin tức. Nói cho hắn, bí cảnh cùng Côn Ngô thị có quan hệ. Kim Lô vệ nhanh chóng rời khỏi biển lửa, đem tin tức chuyển cho ba vị thiên sư. Lại là Côn Ngô bí cảnh. Chu Thông lẩm bẩm, cầm lấy một phần khác tình báo. Đó là Liệt Phong thăm dò hồ lớn màu đen tình báo. Hồ lớn là Thái Âm chân thủy ngưng tụ hồ nước, mỗi một giọt nước có nặng ngàn cân, ẩn chứa hết sức kinh khủng thần năng. Căn cứ vào Liệt Phong cảm ứng, tòa hồ lớn này đồng dạng là Côn Ngô thần lực còn sót lại. Về phần hình cái vòng rừng địa, vậy liền rõ ràng hơn. Thần địa trước sau hoa văn, là Côn Ngô thị đặc thủ phượng hình xăm đồ đằng. Lý Thánh trầm ngâm, Chiêu Vương điện hạ nói, thần hoàng ký thác cương giới bởi cửu lũy, là linh hoàng về sau hành vi. Cái kia tiên hoàng băng hà về sau, kỳ cương giới hải cốt ở đâu? Võ Thánh tử vong, cương giới có thể bảo đảm lưu một đoạn thời gian, lưu lại chờ hữu duyên. Thần hoàng cấp bậc tồn tại, cương giới hải cốt tại cửu lũy bảo tồn mấy trăm năm, cũng không phải là không thể nào. Trần Thiên Sư, lão thiên sư cho rằng, cái kia ba khu là linh, cảnh, huệ ba vị tiên hoàng. Linh hoàng bệ hạ cương giới chưa hẳn tại, nhưng cảnh huệ nhị hoàng cương giới nhất định giữ lại. Vòng tròn rừng địa, tuyệt đối là cảnh hoàng bệ hạ a. Lão nhân gia khi còn sống thích nhất chính là xây rừng địa. Lúc này, Càn Nguyên cung điện mở ra, Bành Vũ thần thái sáng láng đi ra. Đồ Nhi điện hạ. Đám người tranh thủ thời gian vây lại. Nơi này cũng không phải là phụ hoàng bí cảnh, mà là Càn Khôn tông sở hữu. Bành Vũ đem một viên giấy ngọc đưa cho Nhiếp Cảnh Nguyên. Đây là tổ sư thuyết pháp khắc lục bản mẫu, Nhiếp sư cũng nhìn một chút. Sau đó, hắn cùng Lý Thánh đám người thương lượng, đem chỗ này Kiền Nguyên điện dãy cung điện làm thành cấm địa, không có gì ngoài mình và Nhiếp Cảnh Nguyên bên ngoài, người khác không được đến gần. Về sau gặp lại Kiền Nguyên điện, trực tiếp tới tìm cô hoặc Nhiếp sư, các ngươi đừng làm loạn. Căn cứ tổ sư nói, phía dưới 8 tầng Càn Khôn đại thế giới cũng có Kiền Nguyên điện. Càn Nguyên chính là nhất nguyên Càn Khôn chi ý. Được cái này dẫn dắt, Bành Vũ dự định cũng ở đây bản thân bản cổ trong giới hạn, chế tạo một chỗ Kiền Nguyên điện. Leng keng. Kiếm minh xuyên phá không gian, lóng lánh kim sắc quang trụ từ biển lửa bừng bừng phân chấn. Đồng thời, khí tức quen thuộc tràn ngập tại thứ nhất lũy vỏ quả đất. Bệ hạ, là bệ hạ thần cương. Tam Thiên Sư kinh hỉ nhìn qua biển lửa phương hướng, Kim Lô vệ đụng đúng rồi. Bành Vũ mặc dù vừa mới mà ra, nhưng ngay lúc đó nắm chắc cục thế bên ngoài, Chuyên Dương cũng được, cho hắn hỏi nhất công. Tay áo quét qua, hắn lấy Càn Khôn đạo khí cuốn lên tất cả mọi người, thuấn di đến biển lửa danh giới. Không phải định vị truyền thống, mà là cường kéo một đám người tiến hành không gian Nazi. Nhiếp Cảnh Nguyên hơi kinh ngạc. Tiểu tử này tại Kiền Nguyên điện thu hoạch không nhỏ nha. Nắm tay bên trong giấy ngọc, không để ý người khác ở bên, Nhiếp Cảnh Nguyên bày ra nghiên cứu. Đi tới giới hà bên cạnh, Kim Lô vệ hồi báo thăm dò tình huống. Nhìn vào biển lửa bản đồ địa hình, Bành Vũ cúi đầu suy nghĩ tìm tòi. Chu Thông, điện hạ, chúng ta cũng vào xem. Thông thả. Bành Vũ nhíu mày, cảm ứng Chuyên Dương tình huống. Hừng hực bước lên diễm hỏa phát sáng, ngăn cách Bành Vũ tiên thức cảm giác. Hắn chỉ có thể mông lung phát giác Càn Khôn ấn ký hoạt động. Được rồi, trước tiên đem hắn kéo mà ra. Bành Vũ tay phải chậm rãi hướng về phía trước, trên cổ tay Càn Khôn một vòng càng biến càng lớn, trở thành một cái cửa hình tròn. Nhẹ nhàng chụp tới, bắt lấy Chuyên Dương bả vai, cưỡng ép từ trong biển lửa kéo mà ra. Mà theo ba người mà ra, từng sợi quỷ dị tà ma chi khí đập vào mặt. Cẩn thận, có lời nguyền. Mà ra trong nháy mắt, Chuyên Dương trên người toát ra Hạo Thiên thần lực, nghị hóa Thái Dương thần hỏa nướng hướng theo bản thân ba người mà ra lời nguyền dây leo. Một bên Chu Thông xuất thủ, ngũ sắc tiên quang tiêu diệt tà ma, cũng đem ba người lặp đi lặp lại tẩy lễ tịnh hóa mấy lần. Người đã đến. Nhìn thấy Bành Vũ mang một đám người chạy đến, Chuyên Dương nhẹ nhàng thở ra, đối bọn hắn nói, bên trong có quỷ đế lời nguyền, rất lợi hại. Dễ tìm nhất tiên quân qua đây thi chú. Lý Thánh đối bốn phía ra hiệu, Bành Vũ bố trí xuống hồn thiên cương khí, vòng lên bản thân, Tam Thiên Sư cùng Chuyên Dương. Cẩn thận nói một chút, bệ hạ đến cùng tình huống như thế nào? Biển lửa hẳn là bệ hạ đại đạo biến thành, có một mảnh kim ố rừng. Xuyên qua về sau liền gặp lời nguyền dây leo. Rất nhiều, từng một sợi dây leo cùng cấp một vị thần thông cảnh võ giả. Tam Thiên Sư hỏi thăm lúc, Bành Vũ vùi đầu điều chỉnh Càn Khôn một vòng. Vòng tròn nội toát ra ánh sáng màu xanh, mơ hồ mặt kính chiếu ra trong biển lửa cảnh tượng. Trong lửa khói có một mảnh xung xuê kim ố rừng, cùng hỏa thụ bao quanh dãy cung điện. Chỉ là vùng cung điện kia mất đi thần huy, dây đặc hắc sắc dây leo bò đầy từng rào, quấn quanh ban công, khiến cho cung điện bản thân ẩn chứa đại đạo sức mạnh ngủ say. Đây là Lê Vu Huyền La chú, thượng cổ bí truyền vũ chú, dùng để cấm khóa tiên nhân nguyên thần. Cái này chú cần dùng một căn vạn năm gốc cây xem như môi giới. Lấy vu thuật phối hợp 12 loại thần thú tâm huyết tế luyện 3 năm, hình thành một căn quấn quanh nguyên thần cây mây độc. Bành Vũ cảm thấy thở dài, phu hoàng bị bại không oan. Quỷ đế lời nguyền chuẩn bị nhiều năm, hữu tâm tính vô tâm, ngay cả thượng cổ vu chú đều bắt hiện ra. Nghĩ nghĩ, Bành Vũ vẫn Chuyên Dương, vừa rồi ngươi dùng kiếm ý kích hoạt phụ hoàng kiếm cương, hiệu quả thế nào? Lời nguyền dây leo bị một tòa cung điện nội bắn ra kiếm ý chém vỡ, nhưng rất nhanh lại lần nữa khóa lại cung điện. Mới vừa nói xong, Chuyên Dương nhìn thấy Bành Vũ thân hình biến mất. Các loại, hắn muốn đưa tay đi bắt, nhưng Bành Vũ đã trong giây lát nhập biển lửa. Nhiếp Cảnh Nguyên phát giác không gian ba động, ngẩng đầu nhìn một cái tường lửa phương hướng, tiếp tục nghiên cứu giấy ngọc nói ra. Chuyên Dương lửa cháy qua đến, "Nhiếp sư, ngài không đi vào thăm hắn sao?" Trong biển lửa lời nguyền hết sức lợi hại, vạn nhất tên kia, hắn mang theo Khôn Từ giới, trốn mà ra không có vấn đề. Hơn nữa, Nhiếp Cảnh Nguyên không cho rằng chỉ là một cái thần hoàng cương giới, liền có thể làm bị thương nhà mình học cho bà bối. Bành Vũ đi vào biển lửa, đi tới Kim Ô rừng trước. Thái Dương thần hỏa hình thành trên tán cây, đứng đây từng con tam túc ô. Phát giác càn khôn đạo khí, tam túc ô trận địa sẵn sàng đón quân địch, nào bột mì đối Chuyên Dương thời điểm ôn nhu hoàn toàn khác biệt. Đến cùng ai mới là nhi tử a đồ đệ này lãnh ngộ, so nhi tử cường nhiều như vậy. Tiến vào trong biển lửa, Bành Vũ phát giác tòa này biển lửa cương giới đối với mình áp chế. Hắn tiên gia pháp lực suy yếu một cái đại việc, chỉ có thể phát huy tán tiên cấp độ uy năng. Hừ, võ đạo. Bành Vũ một cái lắc mình, thuấn di đến Kim Ô trong rừng. Tiểu cứu. Trên tán cây Kim Ô điệu toàn bộ bạo khởi, Chuyên Tôn Thị 28 bí kỹ toàn bộ thi triển. Quả nhiên, phu hoàng cũng sẽ chuyên tôn thị bí thuật. Lại một cái trong giây lát, Bành Vũ đi tới dãy cung điện rơi. Mà khi hắn tiến vào dãy cung điện về sau, tam túc ô rừng công kích lại, một lần nữa bay trở về Kim Ô rừng. Không đợi Bành Vũ nghỉ ngơi, từng đạo bá đạo sắc bén kiếm ý từ không khí áp bách mà đến. Bành Vũ ngừng thở, lấy càn khôn đạo khí ngăn cách khí tức. Cái này đãi ngộ quá thảm a. Chuyên Dương đi vào có thể đồng cảm đại đạo, ta đi vào liền bị bài xích. Cần phải ngươi bị lão bà nhi tử vứt bỏ. Bành Vũ mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhìn chung quanh một chút lời nguyện tình hình chung, lần thứ ba thi triển trong giây lát. Lần này, hắn không bình hành di động, mà là thăm dò hướng cương giới phía dưới dịch chuyển. Quả nhiên, hắn tiến vào một cái khác cương giới. Đen nghịt mây đen bao trùm tại lôi trì trên không. Vượt lôi trì người, chết. Cái kia một sát na, Bành Vũ phát giác tử vong tiếp cận, lạnh lẽo kiếm quang phá nhập thức hải, ép thẳng tới nguyên thần. Nếu như thích vũ đạo càn khôn, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 456. Linh hoàng tính toán, bởi vì thị lực không cách nào khôi phục, Bành Vũ không cách nào nhìn thấy tình cảnh giờ phút này. Nhưng cảm thụ linh hoàng tâm tư, hắn hiểu rõ linh hoàng tâm tình hết sức phức tạp. Linh hoàng chân khí nghịch hành, pháp lực tận tán. Nếu không phải là Cao Dương Vương tới kịp thời, hắn sợ là thực thành lịch đại thần hoàng cho cười, cái thứ nhất bị nhi tử giết chết thần hoàng, mở ra hoàng tộc như phản thượng vị khơi dòng. Đối với biểu ca vội vàng cứu viện bản thân, Côn Tuyên hay là cảm kích. Trực tiếp đoạt hắn binh phủ, nếu như là đổi lại một người, ta sợ là càng không thể yên tâm a. Linh hoàng đưa tay đi tìm tỏi bên cạnh binh phủ. Ba đánh. Binh phủ không cẩn thận bị phát rơi xuống đất. Mà thôi, trước tu dưỡng, cùng khôi phục thị lực lại nói. Linh hoàng nhắm mắt tu hành, thể nội rối loạn càn khôn đạo khí chậm rãi vận động. Bành Vũ lại một lần nữa tự mình kinh lịch linh hoàng luyện công, phối hợp cái khắc càn khôn đạo nhân truyền đạo, đạo hạnh không ngừng tăng tiến. Không biết trôi qua bao lâu, linh hoàng trước mắt ngông lung xuất hiện sáng ngời. Hắn thử ra đồng, một bên đột nhiên có người đem hắn đỡ lấy. Phát giác không đúng, linh hoàng mặt mũi mãnh liệt, thôi động hồn thiên cương khí bóp lấy người kia cổ. Người nào? Nghĩa. Nghĩa phụ, là ta. Thịnh Nhi. Sao ngươi lại tới đây? Cha ngươi để cho ngươi đến. Chuyên Tôn Thịnh. Bành Vũ trong lòng run lên, đây chính là Chuyên Dương nghiêm chỉnh tổ tiên a. Thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí nhìn vào mù mắt thần hoàng, phụ thân nói, ngài hiện tại hành động bất tiện, lại không muốn những người khác tới gần. Cho nên để cho ta qua đây chiếu cố. Làm sao? Giết chấm một đứa con trai, bây giờ lại đem con của hắn đưa tới. Hắn sẽ không sợ ta ra tay giết chết ngươi. Thiếu niên muốn nói lại thôi, sau cùng nhu nhu vấn, nghĩa phụ, thái tử ca ca thật là phụ thân giết sao? Linh hoàng trầm mặc. Nghĩ đến bản thân đứa con trai nuôi này cùng thái tử cảm tình, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết, nhưng là đại ca hắn thiếu niên oa một tiếng khóc, đêm trước ta nhìn thấy phụ thân tự tay đánh chết đại huynh, nhị tỷ cũng bị hắn cắt ngang chân giam cầm. Về phần đại tỷ nàng, giang giác, linh hoàng kém chút ngồi không vững. Đúng vậy a, ngược lại là quên, hắn trưởng nữ gả cho thái tử, nếu như thái tử cả nhà câu diệt, vậy hắn nữ nhi cùng ngoại tôn không phải cũng cần gì chứ? Linh hoàng hai mắt đỏ bừng, thấp giọng nói, bọn họ muốn đế vị, ngươi cho bọn họ liền là, đến lúc đó ngươi hộ ta xuất cung, tham đạo trường sinh, tiêu giao tự tại, không tốt sao? Thái tử, bản thân đứa bé thứ nhất, đoạn thời gian kia, Cao Dương Vương đứa bé thứ nhất chết yểu. Vì trấn an ủi tâm tình của hắn, linh hoàng đem mình thái tử đưa đi để cho hắn chiếu cố, để cho hắn nhận con nuôi. Theo thái tử lớn lên, cha con bọn họ cảm tình cũng không kém với mình. Bên ngoài thế cục thế nào? Cái này, có cái gì liền nói, người ta phụ tử ở giữa, còn cần giấu giếm cái gì? Phụ thân mang một cái ghế, ngồi ở triều hội điện cửa ra vào lý do chính, thanh toán thái tử ca ca nhân. Nghe được cái này, linh hoàng trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Để cho hắn như vậy giết tiếp, muốn bạch bạch chết đi bao nhiêu người? Mặt khác, phụ thân còn phái các đại quân đoàn trấn thủ thiên quan, phòng bị bạo loạn. Bạo loạn? Linh hoàng lặp đi lặp lại nhấm nuốt, cái từ này từ đăng cơ về sau, lại cũng chưa từng nghe qua. Có người nói nghĩa phụ ngài được vị bất chính, mới dẫn phát như thế thất đức sự tình. Muốn tìm kiếm trải qua hoàng hậu nhân, bình định lập lại trật tự. Hoàng huynh hậu nhân. Linh hoàng nghĩ đến Huyền Điểu Tiêu thị cùng trải qua hoàng mộ, thần sắc nghiêm nghị. Cũng không khỏi nghĩ đến năm đó cái kia ma hoàng tiên đoán. Thực sự có người dự định làm như thế, bắt bí cái kia Di Phúc tử đến lừa ta. Bành Vũ nghe được hai người mà nói, nhớ lại năm đó trải qua hoàng ngôn ngữ, thấy có người đánh lấy trải qua hoàng kỳ hào bạo loạn. Hắn cũng không thể không thừa nhận, Năm đó Cao Dương Vương phán đoán không sai, Linh Hoàng sử dụng tà thuật cho trải qua Hoàng Lưu Tử, là cho bản thân tự tìm phiền phức. Luận lòng dạ ác độc, Linh Hoàng thua kém hơn Cao Dương Vương. Ngoài ra, 800 chư thiên bên trong, có không ít giới vương đánh lấy thái tử ca ca cờ hiệu, muốn báo thủ cho hắn. Báo thủ? Linh Hoàng khí cười. Chấm tử không biết, cái kiêu nghịch tử có người kiểu này duyên. Còn có, chấm được vị bất chính. Năm đó, chính là các ngươi ba bái chi khấu, xin chấm lật đổ hoàng huynh thống trị. Từ từ nhắm hai mắt, Linh Hoàng minh làm cho chơi phía dưới thế cục. Mặt thái tử phía sau có hay không những người khác, tất nhiên nghịch tử này làm ra chuyện này, 800 chư thiên đám người kia liền sẽ nhân cơ hội này làm loạn, chèn ép đại côn danh vọng. Lúc này, nhất định phải cho bọn hắn một cái hung ác giáo huấn. Ngoài ra, còn có hoàng huynh cái kia gì phúc tử. Linh Hoàng trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Bành Vũ cảm thụ phần này nỗi lòng, cười khổ, không cần xoắn xuýt. Quay đầu biểu ca ngươi cắt mạch này, thay đổi ngươi huyết mạch, bảo đảm Linh Hoàng nhất hệ nghìn năm đế tọa. Từ một điểm này bên trên, tiếp sau thần hoàng nhất định phải cảm tạ Cao Dương Vương làm việc quyết đoán, sớm cho kịp cắt đứt mầm tai họa. Nam Hải vô bóng ra, ngồi ở lối thoát bên cạnh. Nào. Bành Vũ ngã nhào trên đất, nhìn trước mắt Âm Dương Kính, che ngực chạy tới một bên nôn mửa. Linh Hoàng trong trí nhớ cảm xúc tạp thể niệm thật lợi hại, mà cái gương này đem cảm xúc phóng đại gấp trăm ngàn lần, xa so với Linh Hoàng cung hóa hải lợi hại hơn. Hiện ra, ra làm sao, bây giờ còn dám bắt cái gương sao? Con nhỏ Linh Hoàng xoay người, nhìn về phía trước gương Bành Vũ. Phóng đại cảm xúc, chính là Âm Dương Kính cái kia đem lý hợp thần quang không ngừng mở rộng năng lực. Đúng, ngươi bám vào cái gương này bên trên, sở dĩ không có giống như quỷ đế giống như hóa thành oán linh, là bởi vì cái gương này hấp thu ngươi tất cả oán niệm, chỉ lưu lại lúc đầu thuần túy. Không hoàn toàn đúng, nhưng có thể hiểu như vậy. Ngươi muốn thu hoạch cái gương này, nhất định phải tịnh hóa phía trên oán niệm. Mà biện pháp duy nhất chính là không ngừng thừa nhận năm đó ký ức. Quá khó tiếp thu rồi. Bành Vũ sắc mặt tái nhợt, lui ra phía sau mấy bước. Ngươi bây giờ tinh thần không tốt, đại khái cần tu dưỡng 7 ngày. 7 ngày sau, ngươi có thể một lần nữa. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nhìn ký ức là cái kia đoạn. Thái tử mưu phản. A, đoạn kia a. Có biết không, chuyện này còn có tiếp theo. Hắn không có giết thái tử. Ân. Bởi vì Cao Dương Vương thế tử quan hệ, Bành Vũ lý giải chuyện năm đó. Nhưng Nam Hải thật vất vả có một cái thổ lộ hết người, phối hợp nói ra câu nói kế tiếp. Hắn đem thái tử cả nhà đưa đến một cái phụ thuộc tiểu thế giới phong ấn ký ức. Sau đó đem thái tử ký ức xóa bỏ, đưa cho Liếu Sơn quận. Ngay tại thái tử mưu phản không lâu, Lệ Hoàng gia thần vương đột nhiên mất trí nhớ, sau khi tỉnh lại quá khứ đều quên. Bành Vũ đột nhiên xen vào, hắn đem phế thái tử đưa đến Lệ Hoàng nơi đó. Xem như trao đổi, giết chết cái kia có thể sẽ uy hiếp Linh Hoàng thống trị ma hoàng chi tử. Về sau Linh Hoàng xuất quan, hai người rất có ăn ý không còn đề cập thái tử sự tình. Nhưng chuyện này đối hai bên tạo thành vết nứt, đồng thời tại tương lai trở thành vết thương chí mạng. Nam Hải có chút dừng lại, không nói gì. Bành Vũ, về sau nữa, Cao Dương Vương từ Côn Ngô thị chọc mấy người nhận làm con thừa tự đến trải qua hoàng nhất mạch. Bởi vì Linh Hoàng không hy vọng ca ca tuyệt tự, đại tướng quân Vương cũng muốn vì năm đó sự kiện kia bổ cứu, tu phục cùng Linh Hoàng cảm tình. Nam Hải chụp mấy lần bóng ra, có lẽ vậy. Gần từ phế thái tử trong chuyện này, nếu đổi lại là ta, ta rồi sẽ như thế làm. Đến cùng, Bành Vũ nhịn không được, đổi đi chỗ khác, dù là Linh Hoàng bản thân đứng ở Cao Dương Vương góc độ, ta không cho rằng hắn có thể nhịn xuống. Vừa rồi thể nghiệm Linh Hoàng ký ức, Bành Vũ cảm giác được một tia nhằm vào Lệ Hoàng Di Phúc Tử hối hận cùng sát ý. Năm đó cái kia thế cục, đích xác rất hung hiểm. Linh Hoàng tấn công, giống như phế nhân. Ở bên trong, thái tử làm loạn dư ba ảnh hưởng toàn bộ triều chính thế cục. Các đại thế gia quan sát Côn Ngô thị cùng chuyên tôn thị động tĩnh, còn có người đánh ra Lệ Hoàng cơ hiệu, thời khắc chuẩn bị giết vào Kim Nô thành. Bên ngoài, Long Hoàng, Yêu Hoàng cùng đại côn xung quanh những quốc gia kia nhìn trộm. Nơi càng xa xôi hơn, còn có 800 chư thiên cùng ẩn nút Hỗn Nguyên đạo giới. Dứt bỏ Côn Ngô thị cùng chuyên tôn thị lập trường, tại Yêu Hoàng cùng Long Hoàng nhìn chằm chằm tình huống phía dưới, ta muốn không tới những biện pháp khác bảo toàn đại côn. Năm đó, Cao Dương Vương chỉ là một vị đỉnh phong võ thánh, chỉ cần Long Hoàng hoặc Yêu Hoàng một người trong đó dám ra tay thăm dò, chỉ cần bại lộ Linh Hoàng suy yếu, chờ đợi đại côn thần triều, chính là bị sở hữu thế lực liên thủ xé nát. Không, không cần ngoại bộ, chỉ cần Cao Dương Vương ép không được cục diện. Đại côn nội bộ thế ra trước một bước cấp đi Lệ Hoàng Di Phúc Tử, phân liệt cắt cứ liền thành. Đổi thành Bành Vũ, cũng phải trước giết chết cái này Di Phúc Tử. Lại không ra sao, cũng phải giam lại, một mực nhìn chằm chằm chết. Nam Hải trầm mặc thật lâu, ú ú giải thích đoạn thời gian kia tiếp theo. Linh Hoàng xuất quan sau, hắn lập tức mang binh thẳng hướng Đông Hải, diệt trên biển Tam Quốc. Thời đại kia, đại côn thế giới không có gì ngoài thần triều, yêu tộc, long cung, còn có một số man tử tiểu quốc. Nhưng ở Cao Dương Vương xuất dẫn tới, những nước nhỏ này gần như toàn diệt, yêu tộc cũng bị đánh rất khí vận, chỉ có đại côn thần triều mới là cái này phương thiên địa quân chủ. Hắn thông qua giết hại phương thức, trấn nhiếp bên trong 3000 thần mạch, để cho rất nhiều tâm trí phụ động thế gia lần thứ hai trung thực xuống tới. Mà ở bên ngoài, thông qua cùng Linh Hoàng phô trương thanh thế, để cho Yêu Hoàng cùng Long Hoàng không dám động thủ. Hai vị hoàng giả trơ mắt nhìn vào Cao Dương Vương hủy diệt Tam Quốc, trấn nhiếp 800 chư thiên. Thẳng đến Linh Hoàng khôi phục tu vi, phối hợp Cao Dương Vương chạy tới yêu tộc nháo một trận, mới hoàn toàn lắng lại phế thái tử mưu phản loạn. Bành Vũ, 10 năm loạn, người viết sử lại qua. Loại bỏ sau này những cái kia bực mình kinh lịch, chí ít đoạn kia thời kỳ, ta cho rằng Cao Dương Vương tố pháp không sai. Ta không phải Linh Hoàng, nói với ta vô dụng. Đương sự người đều không tại, tất cả những thứ này chuyện cũ năm xưa, cũng như thoảng qua như mây khói, chỉ là các ngươi những cái này hậu bối trên sử sách mấy dòng chữ dấu vết. Nam Hải duỗi lưng một cái, ta chỉ là một cái bị giam cầm tại kính trong cung đáng thương tiểu hoàng tử. Là Linh Hoàng lão thị, đối với mình lúc đó một chút hoài niệm. Nếu như nhân không cần lớn lên, có thể một mực duy trì thời kỳ ngây thơ vậy cũng tốt. Chính là ý nghĩ này, sáng lập Linh Hoàng đạo thứ nhất phân linh. Phần này phân linh cụ chuẩn bị Linh Hoàng lúc đó thuần túy chi tâm, cũng là chuyển sinh làm lại chọn lựa duy nhất. Được rồi, trời sắp sáng, ngươi cần phải đi. Nam Hải vỗ nhẹ bóng ra, Bạch Vũ bị ép rời đi kính cung. Bạch Vũ tại kính cung tản ra, Nam Hải thân ảnh dần dần nhạt đi, quay về trong gương. Tiểu Cao ca ca, ca ca, Ly ca, Tiêu tỷ tỷ, Linh Nhi. Nhớ tới cái này đến cái khác tên quen thuộc, chuyện cũ ở trong lòng dập dờn. Mặc dù tại nữ đế dưới áp lực mạnh, lúc đó sinh hoạt rất gian nan, nhưng đều cũng không gặp mặt đối lớn lên sau đủ loại bất đắc dĩ. Ly ca bởi vì chính mình chết, mình và ca ca dạn nước, cùng tiểu Cao ca ca bất hòa. Kết quả là, chân chính thành một cái người cô đơn, chỉ có thể lẻ loi trơ trọi nằm ở đế cung, sử dụng bản thân nghiên chế thần độc tự sát. Cái gương nhanh chóng hiện lên Linh Hoàng một đời, Nam Hải nhìn thấy uống rượu tự sát màn này, khóe miệng mang theo khó có thể xóa tự dễ ước. Chương 457. Từ kính cung mà ra, Bành Vũ hoàn toàn như trước đây bắt đầu sử dụng nguyên minh một bạc. Không có cách nào, mỗi khi minh tưởng, nghỉ ngơi, đi ngủ, liền sẽ mơ tới Linh Hoàng kinh lịch, khiến cho tinh thần không mệt mỏi. Tháng riêng mùng 2, Chuyên Vân đi tới điện Văn Hoa. Nghe trong điện gay mùi vân hương, hắn liên tiếp nhíu mày, nguyên minh phấn. Ngươi sử dụng cái đồ chơi này làm cái gì? Rời đi Vân Dương hầu phủ, hắn không cần làm sao đi chúc Tết, dứt khoát đến Thiên Cung tìm Bành Vũ thương sự tình. Bành Vũ ngáp một cái, thả ra trong tay tấu chương. Không có gì, hắn hít mắt, cùng trên đầu gối tiểu bạch điểm làm ra một dạng lưỡi biếng địa bộ, trong đêm gặp ác ngộng, bắt vân hương ép một chút. Nguyên minh bột bạc hương khí thái hướng, tại điện Văn Hoa nơi này sử dụng, ngươi vậy không sợ bách quan nói ngươi? Nói cái gì? Cô trong điện sử dụng điểm vân hương, làm phiền người nào? Không ý kiến người nào, nhưng bách quan bí mật khẳng định vụng trộm ước đoán, thậm chí bệ hạ cũng sẽ chiêu ngươi hỏi thăm. Vừa nói, Chuyên Vân một bên từ càn khôn túi lấy ra ô hình xăm sen cành mạ vàng ngân hương bóng. Ngươi bây giờ cũng không phải tại bên ngoài trụ, xảy ra chuyện cha ngươi có thể không hỏi qua. Nhen nhóm linh hỏa, hương bóng từ từ đưa ra thoải mái đạm nhã hương khí. Nghe hương khí, Bành Vũ tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái, linh hoàng tâm tình tiêu cực khốn nhiều hóa thành hư không. Ngươi cái này hương, lưu danh các tháng trước mới ra an thần hương. Ngươi a, quan tâm kỹ càng một chút thời thượng a cùng chuyên dương tựa như, cả ngày không điểm sinh hoạt tư tưởng. Bành Vũ nhíu mày, đang muốn thoại phản bác, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn bỏ qua. Chuyên Vân nói không sai, hắn và chuyên dương tại Tư Mẫu cung sinh hoạt nhiều năm, đều không phải là cái gì xa xỉ kiều căng chủ. Đối đại côn quyền quý cao nhã sinh hoạt, đồng thời không quá nhiều nghiên cứu. Chơi đùa hương ngắm hoa, ngâm thi tác đối. Hai người bọn họ còn giống như thật không có làm qua. Bất quá khi hạ chuyên dương còn tốt, trở lại đại côn thời gian không ngắn, có không ít tiểu đồng bọn, có thể qua điểm đá gà đấu chó, chơi bời lêu lổng, thời gian. Mà Bành Vũ hồi cung về sau, vội vàng các loại phức tạp sự vụ, căn bản không có thời gian chơi đùa. Du ngoạn hưởng lạc, cô đương nhiên cũng muốn, nhưng lúc này nào có cơ hội. Sau đó không lâu vạn thánh hội, ngươi có cơ hội chơi đùa, vậy liền thị thần vương hưởng lạc kiến hội. Chuyên Vân lấy ra bản thân trong đêm chuẩn bị vạn thánh hội phương án. Ngươi trước nhìn một chút, quay đầu lại tìm Cố Vương hiệp thương. Một năm thời gian, còn không biết có đủ hay không chuẩn bị. Bành Vũ mở ra văn thư, đập vào mi mắt, là huy sái như mây khói cuồng giật văn tự. Chính ngươi viết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho bộ hạ kiếm. Vạn thánh hội là đại sự của ngươi, tự nhiên muốn ta tự mình hỏi đến. Cũng tính có qua có lại a. Bành Vũ yên lặng lật xem Chuyên Vân quy hoạch. Thư pháp của hắn như mây đạo một dạng phiêu miểu hay thay đổi, tựa như thần long đằng tiêu, như xích ô gia nhật. Nhưng Bành Vũ cùng hắn quen biết nhiều năm, nhẹ nhàng đọc bút tích, từng tờ một lần. Thỉnh thoảng, Bành Vũ nâng bút viết xuống tiểu chú. Thừa dịp hắn đọc lúc, Chuyên Vân tại bên cạnh pha một bình an thần hương trà. Hành. Một nén nhang về sau, Bành Vũ xem hết phương án. Nhìn thấy trên bàn trà thơm, Bành Vũ thần sắc cảm khái. Lập tức phân cao thấp a. Thế nào? Chuyên Vân đọc qua Bành Vũ phê bình chú giải, bản thân đại đa số đề nghị đều bị tiếp thu, nhưng có một ít có thể dẫn phát phân tranh. Đối quốc dân tạo thành ảnh hưởng phương án đều bị phủ mất. Ngươi đệ ở ta nơi này, cho tới bây giờ đều không chủ động cho ta pha trà qua, suốt ngày bắt ta trà tùy ý uống. Quay đầu, thật muốn cho hắn ghi lại một khoản, muốn tiền trà nước. Chuyên Vân vui, vài chén trà thủy, coi ngươi nhớ. Mà thôi, cái này ngân hương bóng đưa ngươi, xem như thay hắn bổ trướng. Vốn là ngươi muốn đưa ta đồ vật, còn có thể bắt mà ra bổ sung nhân tình. Bành Vũ cầm lấy khạc khói hương bóng, ở trước mắt lung lay. Từ lúc Chuyên Vân bắt mà ra, hắn liền không có chuẩn bị làm cho đối phương thu hồi. Mây khói phấp phỏng, hóa thành một con ngậm lấy hoa sen kim tam túc ô, lượn lờ bước lên đi. Bên trong hương không nhiều, quay đầu ta lại đến thời điểm cho ngươi đưa chút. Hai người nói giỡn vài câu, sắc mặt đồng thời nghiêm chỉnh lại, thảo luận vạn thánh hội phương án. Ta nhìn ngươi phê bình chú giải, là dự định một lần nữa kiến tạo hội trường. Mà vì thuận tiện xây dựng hội trường, còn dự định tại tất cả thiên thành sửa đường, quy hoạch công trình. Hoa này tiêu cũng không nhỏ a. Thành thị kiến thiết tiêu xài, đương nhiên từ tất cả thành công chứng tẩu. Lại nói, đường phố sau khi sửa, đối quốc dân đều có chỗ tốt. Cũng không phải sang năm đi qua, những cái kia công trình liền không lại sử dụng. Cố Vương cùng Chuyên Vân nguyên bản dự định là trưng dụng tất cả thiên thành hội trường, làm sơ cải tiến, phủ lên hình chiếu màn ảnh lớn, thuận tiện toàn thể quốc dân tiếp sóng quan sát. Nhưng Bành Vũ ý nghĩ là các đại thiên thành trung tâm một lần nữa kiến tạo tân hội trường, đặc biệt là tổ chức Vạn Thánh hội. Mà Vạn Thánh hội về sau có thể đem hội trường quyền hạn chuyển cho các đại quân phủ, xem như dân dụng. Hành hạ như thế, coi như từ quốc khố xuất tiền, tài chính bên trên cũng không dễ nói á thổ chính đại nhân hội đáp ứng. Bành Vũ cầm lấy một bên thông tin lệnh bài, trực tiếp cùng thổ chính liên lạc. Cái gì? Đòi tiền? Điện hạ bản thân đi còn giấu, kiếm không được, đi tìm bệ hạ. Gần sang năm mới, đừng tới phiên ta. Thổ chính nói xong, trực tiếp cúp Bành Vũ thông tin. Bành Vũ nhún nhún vai, ngươi nhìn, hắn đồng ý. Hắn làm sao dễ nói chuyện như vậy? Nghe nói, hắn nghiên cứu đệ tam lũy, có chỗ linh ngộ, cảnh giới muốn đột phá. Hoa quốc kho tiền tính là gì? Bản thân tu hành mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, thổ chính căn bản không thèm để ý Bành Vũ một năm này dự định xài bao nhiêu tiền. Mà ba vị thiên sư vội vàng cứu thần hoàng, một năm này chỉ cần không ra nhiễu loạn lớn, mặc cho Bành Vũ giày vò. Về phần thần hoàng, kia liền càng thông tình đạt lý. Thành A, ta sửa đổi một chút, đi cùng Cố Vương thương lượng. Gần sang năm mới, hắn không tiện vào cung. Chuyên Vân rời đi sau, Tiểu Bạch sửa chữa đến trên bàn, vớt mèo đùa bỡn ngân hương bóng. Thỉnh thoảng, vài khói trắng phiêu dật. Cái đồ chơi này cầm, ngươi vậy không sợ đốt tới mao? Bành Vũ nhấc theo hương bóng, tại Tiểu Bạch điểm trước mắt lắc hai lần, thu nhập bản cổ giới. Phân tích về sau, có phát hiện không vấn đề, hắn mới an tâm nhận lấy. An tâm tu dưỡng sau 7 ngày, Bành Vũ lần thứ 2 tiến về kinh cung, sau đó lại bị tâm tình tiêu cực cuốn thân. Tiếp qua 7 ngày, tiếp tục nhập kinh cung. Kéo dài 3 tháng, Bành Vũ lại một lần nữa thoát ly càn khôn âm dương kinh lúc, còn nhỏ linh hoàng đống nhiên mở miệng, lần sau đến, muốn tại sau 14 ngày. Vì sao? Trong cơ thể ngươi tích góp tâm tình tiêu cực nhiều lắm. Ngươi sử dụng an thần hương loại trừ tạp niệm, chỉ có thể trị biểu hiện, không thể trừ tận gốc. Lúc này ngươi thức hải đã ẩn nốt oán quỷ. Tình cảm là một loại niệm lực. Cương đại tình cảm hóa thành chấp niệm, lột xác thành quỷ. Linh hoàng bám vào càn khôn âm dương kính tâm tình tiêu cực quá cường liệt. Thậm chí cố này cảm xúc tại Bành Vũ thức hải hình thành một đạo bóng tối, thời khắc chuẩn bị thôn vệ hắn nguyên thần. Nếu như không chống đỡ được linh hoàng tâm tình tiêu cực, bản thân sẽ bị kỳ đồng hóa, trở thành một ôm lấy cừu hận ý thức linh hoàng. Cho nên, ngươi mặc cho ta hành động. Là bởi vì bất luận thành bại, đều sẽ có người trở thành kính cung chi chủ. Thành công lấy đi âm dương kính, càn khôn tông tương lai nhiều một vị cường đại tiên nhân, Bành Vũ quản lý kính cung. Thất bại, linh hoàng ý thức nuốt hết Bành Vũ, để cho hắn trở thành một cái khác linh hoàng. Như thường có thể lấy đi bảo kính, tiếp tục cứu thế trước trách lớn. Con nhỏ linh hoàng không có lên tiếng, vùi đầu đùa bỡn bóng ra. Bành Vũ nhắm mắt ngồi xuống. Trong thức hải, Huyền Hoàng Nguyên Thần hóa thành trượng 8 kim thân, chân đạp Nhật Nguyệt Long xà, một chút chút quét hình tinh thần không gian. Cuối cùng, ở hiện thức hải trung ương hồn chuông phía dưới, phát hiện một đoàn bị trấn áp bóng tối. Đạo bóng mở kia ăn mặc đế bảo, rõ ràng là quanh năm linh hoàng địa bộ. Hồn chuông chậm chậm diễn dịch du dương thiên âm, áp chế oán quỷ thoát thân không được. Cái chuông này là tên kia lưu lại. Tại Bành Vũ xuyên việt mới bắt đầu rời cung trốn đi lúc, người đeo mặt nạ thuận dịp kịp chuẩn bị, ở hắn thức hải lưu lại một đạo bảo hộ. Nếu có nhân quấy nhiễu tinh thần của hắn, tiếng chuông liền sẽ vang lên. Lúc này linh hoàng oán quỷ lâm nguy chuông ảnh, không cách nào nhiễu loạn Bành Vũ tinh thần. Như còn nhỏ linh hoàng nói, hắn cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, yên lặng tịnh hóa cái này oán quỷ. Nhưng tất nhiên phát hiện, Bành Vũ không có ý định kéo lâu. Càn khôn giới vang lên tiếng âm, một đạo hàn quang đâm vào thức hải, trực tiếp xoắn nát toán niệm. Con nhỏ linh hoàng mí mắt nhảy lên, gia hỏa này can đảm thật lớn. Liệt Thiên kiếm dám trực tiếp hướng bản thân thức hải kiếm. Linh hoàng khi còn sống, rất ít sử dụng Liệt Thiên kiếm, bởi vì thanh kiếm này rất hung, hơi không cẩn thận liền sẽ phản tổn thương kiếm chủ. Tốt rồi, sau 7 ngày, ta lại đến. Bành Vũ bưng bít lấy cái chán, mặc dù oán linh tán đi, nhưng kiếm khí đâm bị thương thức hải, vẫn như cũ cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Đối còn nhỏ linh hoàng sau khi nói cảm ơn, Bành Vũ dứt khoát rời đi. Nắng xuân tại thiên, bách hoa đều phun. Dạo bước hoa hải ở giữa, Bành Vũ nhìn thấy Côn Hạ ôm một con chim nói chuyện. Cuối cùng nhìn thấy ngươi. Bước nhanh tới, Bành Vũ đột nhiên phát hiện, hắn đã một lần nữa mang lên mặt nạ. Tiểu cứu. Người đeo mặt nạ trong ngực, thân điệu hướng Bành Vũ kêu khẽ. Phượng Hoàng, ngươi làm sao đem hắn mang hiện ra? Mấy ngày này, ta tại Ngô Đồng Bí cảnh nghỉ ngơi. Người đeo mặt nạ lúc nói chuyện, dò xét Bành Vũ. Xem ra, tiến vào. Ân, nhận được truyền thừa, nhưng có chút phiền toái nhỏ. Tấm gương kia rất tà môn, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị cái gương đồng hóa. Ta lúc đầu nhìn, căn bản không dám đụng vào. Hắn là thuần túy thần hồn chi thể, nếu là đụng vào này mặt cái gương, liền muốn cùng linh hoàng tinh thần sức mạnh cứng đối cứng. Nhưng đối với ngươi, đây cũng là chuyện tốt. Hàng ngày cùng tinh thần của hắn đối kháng, có thể tu luyện nguyên thần. Chính là tâm tình tiêu cực có hơi phiền toái, đúng rồi, dạy ngươi một bộ kiếm pháp, nhưng không thể đối với người sử dụng, chỉ có thể dùng để dưỡng khí an thần. Kiếm pháp gì? Bành Vũ đối kiếm đạo không có hứng thú gì, tùy ý hỏi một câu, từ trong tay hắn tiếp nhận Phượng Hoàng. Ấm áp Phượng Hoàng chân khí tản ra, Bành Vũ chợt cảm thấy tâm thần thanh thản, tâm tình tiêu cực tán đi rất nhiều. Người đeo mặt nạ bẻ một căn cành liễu, nhẹ nhàng lay động, cành liễu hóa thành một kiếm. Bộ kiếm pháp kia tên là Quân Tử kiếm, có thể dưỡng hạo nhân khí, chuyên khắc quán niệm. Hắn phất phất nhiều, tại Bành Vũ trước mắt diễn luyện kiếm chiêu. Nhưng nhìn lấy kiếm chiêu, Bành Vũ thần sắc cổ quái, kiếm này chiêu khá quen. Liệt, Liệt Sơn thần nhân. A, đúng a, cái này cùng kiếm đạo của hắn rất giống. Người đeo mặt nạ tay một trận, thu hồi một kiếm, cũng phải, suýt nữa quên mất. Hắn ở đây, ngươi muốn tịnh hóa tâm tình tiêu cực, tìm hắn tốt nhất. kiếm đạo của hắn danh đình chiến, coi trọng quân tử không giết, sinh cơ liền nhau. Hắn kiếm không mang theo sát cơ, không ẩn sát khí, chỉ có đường đường nhân đạo, chính khí trường tồn. Tìm hắn. Đừng nói, Bành Vũ còn thực biết rõ Liệt Sơn thần nhân bây giờ tung tích. Hắn chính đang cựu lũy chi địa du đãng, trước đó vài ngày Lý Thánh Thiên sư cùng hắn đã từng quen biết. Đúng, tìm hắn học tập đình chiến kiếm, người đeo mặt nạ tựa hồ nghĩ đến cái gì, cố nén cười, kiếm ý này dùng để thuyết phục điểu cầu đánh nhau rất không tệ. Điểu cầu? Điểu chỉ yêu hoàng, cái kia cậu là ai? Liêu Sơn quận. Bành Vũ tại Thiên Hỏa quan lưu lại mấy ngày, đám người thu thập chuẩn bị, cuối cùng đem nên chuẩn bị đồ vật đều cũng chuẩn bị bên trên, lên đường tiến về Ngũ Hoa cung. Điện hạ, ta đây đệ đệ tính tình không tốt, nếu có mạo phạm thời điểm, còn xin ngài nhiều đảm đương. Chuyên Lôi không hy vọng Chuyên Dương đi theo lội vào vũng nước đục. Cũng có thể Chuyên Vân lại cảm thấy, Chuyên Dương theo Lục hoàng tử đi Ngũ Hoa cung, ngược lại là cái lựa chọn chính xác. Thế là, tại Lục hoàng tử lên đường lúc, bọn họ hai anh em lại đem đệ đệ cùng Giang Lăng đóng gói lên thuyền. Ngọc Linh tiên thuyền 5 người tổ hợp vẫn như cũ. Ngoài ra còn nhiều thêm một vị tiểu cứu cứu Triệu Lãng, cùng Viên Nhất Lăng cùng Tôn Chính Đồ Long quân đoàn, Thiên Du sứ giả. 12 tàu chiến hạm đem Ngọc Linh tiên thuyền bao bọc vây quanh, tiên thuyền phía trên mang theo một chút thần vương chuyên môn tức phiến, lọng tre. Lưu lại Thiên Hỏa quan mấy ngày, nhất chơi đùa chính là thần vương nghi trượng cùng Lục hoàng tử ẩm thực chi phí. Mặc dù Bành Vũ bản thân không nói, nhưng Ngao Hành Liệt nào dám bạc đãi Lục hoàng tử. May mắn thần hoàng đưa tới đế chỉ, mệnh Lục hoàng tử bên trên Ngũ Hoa cùng tế bái. Thuận tiện đưa tới một đống lớn thần vương lễ nhạc dụng cụ, cuối cùng không để cho Ngao Hành Liệt chảy máu. Bành Vũ thản nhiên nhìn một cái Chuyên Vân, không có nhiều lời, trực tiếp trở về phòng đi. Tiêu Mộ Vân trong phòng chờ đợi, hắn trực tiếp hỏi, "Mộ Vân tỷ tỷ, ta cho ngươi đi nghe ngóng tin tức của hắn, có biết hôm qua đi đâu?" "Đi nơi nào không biết, nhưng là cùng Nghe Uyển Như cùng đi." "Trở về sau, Nghe Uyển Như liền cùng mấy cái kia con cháu thế gia ầm ĩ một trận." "Cao a, thủ đoạn cao minh như vậy." Bành Vũ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, Chuyên Vân cùng Chuyên Lôi đứng chung một chỗ, không biết đang nói cái gì. "Điện hạ, ngươi để cho ta nghe ngóng Chuyên Vân làm gì?" Bành Vũ ngả ngớn cười một tiếng. Hắn mới sẽ không nói, mình là sợ hãi cái này đồng loại. "Ta là tỷ tỷ ngươi muốn nhìn đối tượng, ngươi tin không?" Chuyên Vân Nghiên Kỷ cùng Tiêu Mộ Vân không sai biệt lắm, tăng thêm hai nhà có quan hệ, nếu quả thật có thể thông ra, đích thật là một chuyện ca tụng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Tiêu Mộ Vân thần sắc cảm đạo, chớ có bắt ta nói đùa. "Ta hiện tại, bây giờ là không có ý định nói mấy cái này. Đến cùng, vẫn là không bỏ xuống được lương ngôn a." Bành Vũ đóng lại cửa sổ, rất nhanh tiên thuyền phi thiên và đi. Nhìn qua tiên thuyền rời đi, Chuyên Vân bỗng nhiên nói, "Lục điện hạ tựa hồ chán ghét ta." "Ân." Chuyên Lôi quay đầu nhìn về phía đại ca, ca cùng điện hạ chẳng phải gặp hai lần, hơn nữa còn có thể coi là bên trên lần này. "Đúng vậy a, cũng không biết hắn vì sao như vậy mâu thuẫn ta, chẳng lẽ là ta lần thứ nhất thấy hắn nói mấy câu nói kia." Chuyên Vân một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ, "Ta vội vàng chạy đến, lo lắng hai ngươi không bất lo đồ vật, không nghĩ tới mấy câu xuống tới lại đem vị này quý tử đắc tội. Điện hạ hẳn là tiểu hài tử tính cách, không thích đại ca loại quy củ này nhân." Chuyên Lôi suy nghĩ một chút, "Không có việc gì, còn nhiều thời gian, luôn có cơ hội giải thích." "Đúng vậy a, còn nhiều thời gian." Chuyên Vân thăm thẳm nhìn qua đã không nhìn thấy chiến đội, chẳng qua tất cả những thứ này tiền đề là hắn có thể còn sống đi đến Ngũ Hoa cung. "Đúng rồi, ca muốn tại Thiên Hỏa quan ở lại bao lâu? Nam Ly yêu thánh không còn, nhà của chúng ta phương châm phải đổi một chút, Xích Diễm quân đoàn binh quyền không thể ném." Nhìn ra xa bên kia Ngao Hành Liệt, Ngao Hành Liệt hồi hắn một cái mỉm cười, quay người rời đi. Chuyên Vân ánh mắt trầm xuống, lấp lóe hàn quang, "Đoạn thời gian gần nhất ta đều sẽ lưu lại nơi này." Thuận tiện liếc qua cách đó không xa Nghe Uyển Như. Nghe Uyển Như bị Ôn Vương lôi kéo, sống chết không cho nàng rời đi. Đối mặt Ôn Vương nhiệt tình, nàng chỉ có thể đối với Chuyên Vân quăng tới cầu cứu ánh mắt. Nhưng Chuyên Vân căn bản không để ý tới. "Tiểu Lôi, ca cho ngươi tìm tẩu tử thế nào?" "A, ca đã có người mình thích. Không tính là ưa thích, chỉ là có hứng thú. Chẳng qua, muốn để ngươi hy sinh phía dưới." Chuyên Lôi nhìn thấy nhà mình bất lương đại ca cười, đột nhiên che ngực, cảnh giác vấn, "Ngươi muốn làm gì?" "Không làm gì, yên tâm. Ta còn có thể hại ngươi hay sao?" Từ Thiên Hỏa quan rời đi, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống. Bành Vũ thần thanh khí sảng, không khỏi chạy tới đầu thuyền hóng gió. Nhưng thời khắc này Ngọc Linh tiên thuyền cùng nguyên bản khác biệt, bong thuyền đứng đầy binh sĩ, hắn dạo qua một vòng lập tức trở về phòng. "Khá lắm, như vậy phòng bị sông nghiêm, ta còn thế nào trốn mất?" Hắn lại chạy đi tìm Tiêu Mộ Vân, tỉ tỉ giúp một chút, tìm hiểu cứu cứu bọn họ đến cùng đi như thế nào. Tiêu Mộ Vân chính đang nhìn thư, gặp Bành Vũ tới nũng nịu, tức giận lại bất đắc dĩ, "Điện hạ quan tâm việc này làm gì? Bên ngoài đường biển, để bọn hắn đi an bài đi. Ta cảm thấy sẽ không như vậy đơn giản. Hơn nữa cứu cứu sợ rằng sẽ cùng bọn hắn nổi lên va chạm. Tỉ tỉ, ngươi đi giúp ta nhìn một chút." Bành Vũ lấy ra Vô Lượng Châu. Tỷ tỷ Huyền Điệu thân pháp am hiểu nhất vượt qua thời không, phối hợp một mai này phá cấm bảo châu, hẳn là có thể tìm hiểu mà ra. Huyền Điệu chính là khách đến từ thiên ngoại, có được vượt qua thời không, phân rõ phương hướng thiên phú. Mặc dù Tiêu Mộ Vân mất đi thần mạch, cũng có thể linh hồn còn có một bộ phận trời sinh sức mạnh. Nàng cầm lấy Vô Lượng Châu, thi triển Huyền Điệu thân pháp, vô thanh vô tức đi tới Viên Nhất Lăng chủ hạm. Chiếc này chủ hạm dài 300 mét, phía trên bày ra nhiều loại quân dụng thần binh. Cùng nó một so, Bành Vũ Ngọc Linh tiên thuyền hoàn toàn là một cái nhỏ chim sẻ. Lặng yên đi đến phòng hội nghị cửa ra vào, Tiêu Mộ Vân nghe được bên trong tranh chấp. "Tướng quân, chúng ta đến Huyền Sơn quận sau." từ Huyền Sơn quận khiêu chuyển Tử Thần quận, dạng này an toàn hơn. Coi như Tử Thần quận an toàn, nhưng mà phía sau còn muốn đi Võ Dương cùng Quá Nhỏ Lạng quận. Tôn Chính, ta không cho rằng hai cái kia quận, Triệu thị còn có thể nhúng tay. Viên Nhất Lăng, hay là đi quân dụng lộ tuyến, từ Nam Thiên Bắc quận đi tới Đệ Tam Lai Sơn quận. Sau đó từ Lai Sơn quận nhảy vọt đến Long Âm quận. Triệu Lãng, nhưng quân dụng đường biển quá rêu rao. Những cái kia lòng dạ bất chính hạng người chắc chắn sẽ không dung tha, thậm chí sẽ vận dụng trong quân sức mạnh tiến hành can thiệp. Dạng này không tốt hơn sao? Tôn Chính lạnh lùng nói, ai dám xuất thủ, trực tiếp chạm, còn có thể thanh lý trong quân sâu mọt. Nhưng ngươi muốn để điện hạ làm mồi. Viên Nhất Lăng, chúng ta nhất định bảo hộ điện hạ chu toàn. Đi quân dụng lộ tuyến, có thể bổ sung vật tư, thuận tiện hành động. Mà đến Tử Thần quận, người hữu tâm chưa hẳn nghĩ không ra. Nói không chừng cũng sẽ có phong hiểm. Triệu Lãng, nếu muốn đi quân hàng, Tử Thần quận cũng có một đầu quân hàng. Đến lúc đó từ nơi nào qua, các ngươi vừa có thể lợi dụng quân đội bảo hộ, chúng ta Triệu thị cũng có thể trợ giúp. Còn có, nhà chúng ta lão thái quân nhớ ngoại tôn, cũng nên để cho nàng lão nhân ra gặp một lần a. Đề cập Triệu lão thái quân, Viên Nhất Lăng thần sắc chần chờ. Còn có, lão thái quân cũng muốn gặp ngươi. Dù sao tướng quân cũng có thể nói là nhân tài mới nổi. Vị kia lão thái quân mặc dù nhiều thiếu niên chưa từng xuất thủ, nhưng với tư cách thiên ma cự phách, có thể nói là ma đạo lao tổ tông. Nghe được cái này, Tiêu Mộ Vân thi triển thân pháp, trở về Ngọc Linh tiên thuyền. Bành Vũ ngồi trong phòng nhàn rỗi nhàm chán, lấy ra cờ vây, mình và bản thân đánh cờ. Đem Vô Lượng Châu trả lại cho Bành Vũ, Tiêu Mộ Vân thuật lại ba người kia nói chuyện. Cứu cứu muốn đi Tử Thần quận, nói rõ là không tín nhiệm ngoại nhân, hy vọng Triệu gia xuất lực. Viên tướng quân thông qua quân đường hàng hải dây, thuận tiện chúng ta tiếp tế, quang minh chính đại đi xuống. Mặc dù người hữu tâm muốn ám sát, cũng không dám trắng trợn. Dù sao tại quân doanh trụ sở ra tay, cái kia cũng không phải là đối phó Lục hoàng tử, mà là đối với đại côn thần Triệu tuyên chiến. Về phần Tôn Chính, Thiên Du không hổ là phụ hoàng thái mắt. Hắn còn dự định thừa cơ nhìn một chút trong quân các phương khuynh hướng, tốt cho phụ hoàng đâm thọc. Bành Vũ thong thả ung dung vạch trần ba người tâm tư, rơi ở trong mắt Tiêu Mộ Vân, quả thực có một bộ thiên cung quý tử phong thái. Nàng vô ý thức vấn, vậy chúng ta đi như thế nào? Đoạn đường này tùy ý bọn họ an bài. Lúc này chúng ta là không có quyền nói chuyện. Cô mặc dù thân phận tôn quý, nhưng ở hắn trong mắt ba người bất quá là hài đồng, sao lại nghe cô an bài? Trước hết chờ một chút, các loại thích khách ra chiều, cho bọn hắn áp lực về sau, cô mới tốt mở miệng. Bành Vũ không muốn đi Ngũ Hoa Cung. Tại Thiên Cung trốn tránh linh hồn kiểm trắc, nhưng đến Ngũ Hoa Cung chẳng lẽ liền sẽ không một lần nữa kiểm trắc? Tại chính mình không có cách nào che lấp linh hồn trước đó, Bành Vũ là tuyệt đối sẽ không cùng Thiên Cung đi được quá gần. Thời khắc chuẩn bị chạy trốn, đây chính là Bành Vũ trước mắt tâm tính. Lộ bộ. Tiên thuyền một trận lay động, hai người quay đầu nhìn về phía thuyền ở ngoài. Chẳng biết lúc nào, Vân Hải Hắc Huyết Vũ, nguyên bản màu trắng tinh xương khói hóa thành đỏ như máu. Nhìn, đợt thứ nhất thích khách đến. Chúng ta rời đi Thiên Hỏa Quan mới bao lâu, những người này một chút kiên nhẫn đều không. Tỷ tỷ, cùng một chỗ đi ra xem một chút đi. Bành Vũ ném quân cờ, cùng Tiêu Mộ Vân đi ra ngoài. Chuyên Dương, Giang Lăng vậy đi mà ra. Nhìn thấy Bành Vũ thăm dò nhìn ra phía ngoài, Chuyên Dương dắt hắn cổ áo, trực tiếp kéo trở về. Đi. Tranh thủ thời gian trở về phòng, chuyện bên ngoài giao cho Viên Nhất Lăng. Nói chuyện thời điểm, chủ hạm bắn ra sát trời, huyết vũ hồng vân hết thảy băng tán. Sau đó Tôn Chính xuất thủ, một trưởng vô ra vân không, có một đạo chật vật thân ảnh gọn hướng tây phương. Hừ, Triệu Lãng tiện tay ném ra một đoàn mặt trời hỏa, chỉ nghe không trung vang lên ba tiếng kêu thảm, thích khách tại chỗ hóa thành một đoạn than cốc. Tiếp tục đi. Viên Nhất Lăng tọa trấn trung tâm, đều đâu vào đấy tiếp tục chỉ huy. Trên đường lại tao ngộ hai đường thích khách, đều bị nhẹ nhõm đuổi đi. Thẳng đến đám người tiến vào Nam Thiên Đệ Thất quận Liêu Sơn quận. Cung Tùng Sơn quận tương tự, Liêu Sơn quận nguyên bản cũng có một khỏa thế giới linh căn. Nhưng ở ngàn năm trước Lệ Hoàng, Linh Hoàng đại chiến, bị Linh Hoàng xuất thủ đánh nát. Đến thời điểm, Bành Vũ một đoàn người nhìn thấy Liêu Sơn quận xanh úng tươi tốt, đầy khắp núi đồi sinh trưởng cây liễu. Nhưng trở về lúc, rõ ràng cảm giác được Liêu Sơn quận không thích hợp, phảng phất toàn bộ quận châu tràn ngập một cỗ âm khí. Quả nhiên, Viên Nhất Lăng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ vị kia thật muốn xuất thủ? Tôn Chính vậy khẩn trương lên, mặc dù không phải một chi, nhưng vị kia bệ hạ cũng không thể như vậy lấy lớn hiếp nhỏ, từ đế lăng mà ra tìm một cái hậu bối tính sổ sách ra. Tiêu Mộ Vân bọn người ở tại tiên thuyền bồi Bành Vũ uống trà. Đột nhiên, Chuyên Dương đổ nhào chén trà, nghĩ đến một sự kiện. Các ngươi nói, Lệ Hoàng có thể hay không hiển thánh? Đến thời điểm chúng ta hành động ẩn nấp, nhưng bây giờ rêu rao đi qua Liếu Sơn quận, có thể hay không chọc ra Lệ Hoàng bệ hạ? Trước mắt 9 đời thần hoàng, có 3 vị thần hoàng đế lăng không có xây dựng ở Côn Ngô tổ địa. Linh Hoàng cùng đương đại thần hoàng lựa chọn Thiên Đăng Sơn, và Lệ Hoàng với tư cách kẻ thất bại, đế lăng đứng ở Liếu Sơn quận. Vương Giản, Tiêu Mộ Vân sợ hãi cả kinh. Cái kia còn không mau tìm Viên Nhất Lăng, chúng ta thay đổi tuyến đường. Thật là, vì sao không theo Tây Thiên Bắc quận đi, nhất định phải đi Liếu Sơn quận? Vương Giản vội vàng đứng lên, đi ra cửa tìm Viên Nhất Lăng. Bành Vũ xuyên việt không lâu, đối với những cái này đại côn thông thường vẫn còn tương đối mơ hồ. Cẩn thận nghe mấy người nói chuyện, mới suy nghĩ minh bạch. Các ngươi là lo lắng Lệ Hoàng đế linh thức tỉnh, tới tìm ta suối quẩy. Không đến mức a. Đây chính là thần hoàng linh, đáng giá sao? Vành Long. Vân Hải sấm sét vang dội, một khắc trước vẫn là mây trắng mịt mờ, nhưng bây giờ đã bị đậm đặc như nước thủy triều mây đen bao phủ. Một bàn tay đen thủi từ mây đen nô ra, trong nháy mắt đem Ngọc Linh tiên thuyền bắt đi.